sơ tên họ công đức chương là làm chân chánh hướng tư tâm là phốn lãnh cao thượng ngã văn nghệ nghiệp dội chéo hưng liền hồng tâm nói những lời chân chánh là phốn lãnh cao thượng hiếu thần văn chân thần chấm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là phố lãnh cao thượng bố thế hành đúng pháp như nguyên là nguyên thuộc hành vi không nói lòng là phố lãnh cao thượng xa lý tâm niệm ác cử chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phố lãnh cao thượng biết phương chính kiêm nhường trí tôn và lý ơn đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy tài làm lượng pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đứng không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 1 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóc mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ tới 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Phật pháp Bức Pháp Tham Má, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản 33 kinh Phúng Tụng tiếp theo, 6 hoặc kinh pháp sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm niệm đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hương thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mong loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 33 kinh Phúng Tụng tiếp theo, 6 pháp, 6 hoặc kính pháp. 6 pháp này các hiền giả, có 6 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu hoặc chính pháp. Này các hiền giả, ở đây khi vị tỳ kheo thành tựu từ thân nghiệp trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm hạnh, như vậy là pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, khi vị tỳ kheo thành tựu từ khẩu nghiệp trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, khi vị tỳ kheo thành tựu từ ý nghiệp trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm hạnh, như vậy là pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo đối với các đồ vật được cúng dường một cách hợp pháp, cho đến đồ vật nhận trong bình bát đều đem chia đồng đều giữa các vị tỳ kheo có giới hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra tự ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, không vi phạm, được kiên trì tuân hành, không có tỳ vết, làm con người được giải thoát, được người trí tán thán, không uế tạp, hướng đến thiền định, vị tỳ kheo ấy giữ giới hạnh sa môn như vậy, sống trước mặt hay sau lưng với các vị đồng hạnh như vậy, là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiện giả, lại nữa, vị tỳ kheo sống đời sống được chánh kiến, hướng dẫn chân chánh, đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy, sống với các vị đồng phạm hạnh trước mặt hay sau lưng, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh nhận dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha Giác.
Nam mô Bích Tha Giác. Kính thưa chư Trung Đức Thượng Giáo, tất cả quý Phật tử. Tuy xá pháp hòa kính được đề cập đến trong đoạn kinh hôm nay là sáu pháp rất là phổ thông ở trong Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam. Thậm chí người ta còn dùng chữ lục hòa để chỉ cho một môn phái gọi là lục hòa tăng chẳng hạn. Và lục hòa thường được dùng trong rất là nhiều trường hợp, kể cả đặt tên chùa, ở trong các cái giáo trình hướng dẫn của gia đình Phật tử Việt Nam. Như vậy thì pháp lục hòa đưa được quan niệm như thế nào? Đúng nghĩa từ trung tâm tạng kinh điển. Chúng ta hãy lắng nghe pháp thoại hôm nay của đại biểu Phật tính, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Xin thay mặt đại chúng kính thỉnh đại biểu Phật tính bắt đầu cho pháp thoại hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Tăng Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhật Đẳng, Đệ Đức Minh Thành, Đệ Đức Huệ Tiến, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học về sáu pháp hòa kính, hay là còn gọi là sáu pháp lục hòa. Sáu pháp lục hòa đó thì thường thường sáu cái pháp này thì khi mà chúng ta gọi là cái pháp lục hòa đó thì mình nó có như là nó có cái sự dễ nhớ hơn. Ví dụ như là thân hòa đồng tu, khẩu hòa đồng tu, hoặc là ý hòa đồng tu, lợi hòa đồng chia, vân vân. Hoặc là nó có một cái tính cách nó dễ hiểu hơn. Thành ra chúng ta thấy sáu cái pháp này đó thì thật sự ra nó rất cần ở trong một cái hội chúng nào đó. Kính thưa quý vị thấy rằng có nhiều cái hội chúng, có nhiều cái hội chúng muốn được cái sự hòa đồng trong cái sự sinh hoạt, nhưng mà sao quý vị? Nhưng mà không có những cái hình thức, hoặc là không có những cái điều lệ, không có những cái pháp gì á để nương tựa vào, để mà chúng ta làm một cái cơ sở, một cái chỗ mà để mà mình tu tập, hoặc là một cái phương hướng để mà mình tu tập. Thành ra đó quý vị thấy rằng có những hội chúng á, tuy rằng nói rằng là muốn muốn có cái sự mà lục hòa, hoặc là muốn có cái sự mà cũng như là an vui trong cái hội chúng, nhưng mà tại sao không được như vậy quý vị? Tại sao không được như ý nguyện? Tại vì là không có cái pháp, không có cái pháp để mà nương theo đó. Thành ra tuy rằng nói như vậy nhưng mà không có được cái sự an vui. Rồi lại nữa, có những cái hội chúng tuy rằng có những cái pháp đó, có những cái điều lực đó để dẫn đến cái sự an vui, nhưng mà không có chịu, không có chịu thực hành theo. Thành ra đó nó sẽ gây lộn xộn ở trong cái nội bộ, hoặc là nó sẽ gây bất hòa ở trong cái hội chúng đó. Chính vì cái điều đó mà chúng ta thấy rằng chúng ta rất là khó, rất là khó để mà có được những cái sự mà có lợi, hoặc là có cái sự hòa chính ở trong đó. Thành ra cái đầu tiên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật mới nói như thế nào. Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo nghe về sáu pháp này, rồi sau đó để chỉ vị để đem ra tụng đọc, mà tụng đọc có nghĩa là trong cái trường hợp này để đem ra mà áp dụng thực hành, để chi, để đem đến cái sự không có tranh cãi, có nghĩa là đem đến cái sự lợi hòa đồng tu, hoặc là có cái sự mà hòa kính thương ái lẫn nhau. Thành ra quý vị thấy rằng cái điều này nó cũng liên quan đến cái gì quý vị? Chúng ta thấy rằng ở trong kinh điển có nhắc đến một cái chuyện mà nói về các vị tỳ khưu mà ở bên cái phe mà của các vị mà giảng sư, rồi một số vị tỳ khưu ở bên cái phe mà lực sư, hai bên có cái sự tranh cãi, rồi Đức Phật đã khuyên ngăn mà những vị này không nghe, nên Đức Thế Tôn lúc bấy giờ đã bỏ vào ở trong rừng để mà an cư chiết hạ. Thì khi mà đi vào trong rừng thì đầu tiên gặp cái nhóm của ngài Anuruddha, ngài Kim Biến Lá, vân vân. Đức Phật đã hỏi các vị tỳ kheo sống như thế nào, ở nơi này có được an vui hay không. Thì các vị tỳ kheo mới nói rằng là chúng con sống với tâm của mình và cũng như là tâm của người, thành ra đó với ý của mình như là ý của người, thành ra mới được cái sự an vui. Có nghĩa là sao vị? Có nghĩa là những vị này sống với nhau với một cái thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, vân vân. Đó là cái sự liên quan. Chúng ta thấy rằng trong cái sáu cái pháp này Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo rất là nhiều cái tình huống, ngay cả chư tăng đối với những hàng phi nhân cũng vậy, cũng phải có cái sự tâm từ, vân vân. Nhờ như vậy mà được an vui, để mà có cái đời sống tu tập nó an vui. Thì vậy thì quay trở lại cái đề tài ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng nói về cái sáu pháp lục hòa, hoặc là sáu cái pháp sáu cái pháp để mà làm cho có cái sự hòa kính. Thứ nhất là cái gì quý vị? Thứ nhất là thân nghiệp từ, thứ hai là khẩu nghiệp từ, thứ ba là ý nghiệp từ, thứ tư là lợi hòa đồng chia, lợi hòa cũng như là có sự mà cộng hưởng lợi lộc, Rồi sau khi có nợ lộc đó, nó đem phân phát ra một cách điều hết. Rồi thứ năm là giới hòa đồng tu. Thứ sáu là có kiến hòa đồng giải, có nghĩa là có đồng những chi kiến hết. Bởi vì đây là sáu cái pháp này mà hồi nãy ở trong cái lúc mà đầu đời chúng tôi đã nói, đây là sáu cái, nếu mà một cái hội chứng nào đó mà chúng ta muốn được cái sự mà thương yêu và có sự tôn kính lẫn nhau, sống với tâm mình biết tâm người, thì chúng ta phải dựa theo sáu cái pháp này chúng ta tu tập thì mới đem đến cái sự an vui. Còn nếu mà chúng ta mà không có dựa vào cái pháp này, có nghĩa là chúng ta biết sáu cái pháp này nhưng mà không thực hiện, không đem ra tụng đọc, thì nó sẽ không được cái sự an vui. Vậy thì đầu tiên á, chúng ta sống như thế nào mà gọi là có thân nghiệp tử vậy? Chúng ta sống như thế nào mà gọi là có thân nghiệp tử? Có nghĩa là một người mà sống có thân nghiệp tử á, là sống hành động. Chúng ta có những cái hành động với bạn đồng phạm hạnh một cách an trú ở trong tâm từ. Quý vị thấy rằng là có một lần á, chúng tôi đi cùng với những vị trưởng lão ở Việt Nam đó, thì đi qua ở bên Thái Lan để mà tham quan một cái trường thiền. Khi mà chúng tôi đi vào chư tăng vào ở trong cái trường thiền đó thì có một số người những cái người mà phục vụ ở trong cái giờ cơm trưa đó quý vị, thì tự nhiên mình thấy người ta đem đồ lại, người ta đem những cái chén cái dĩa đến mà người ta để lên trên bàn, mà người ta để nghe một cách nó cạch cạch, có nghĩa là rất là nặng tay. Ý như mà trong gia đình mà nói rằng là dằn mâm sắm chén đó. Thành ra lúc đó các vị trưởng lão và ngay cả chúng tôi cũng vậy, cũng có một cái sự lo sợ, mình không biết là cái gì, mình không biết là cái gì. Nhưng mà quý vị biết rằng sau này chúng tôi hiểu ra là tại sao quý vị. Tại vì cái trường thiền đó là người ta đều ăn giống nhau hết, nhưng mà chỉ có những cái bàn ăn ngay chỗ đó là những người mà người ta lại ngồi ngay chỗ cái bàn đó, là người ta yêu cầu cái trường thiền là phải dọn cái đồ chay cho người ta ăn. Có nghĩa là thành ra quý vị thấy rằng khi đó người ta thấy rằng chư tăng này mặc đồ giống y như cái sự tu tập, cái gì nó cũng giống như chư tăng Thái Lan á, nhưng mà tại sao mà cái chỗ này mình lại qua cái chỗ này mình ngồi. Thành ra những người cư sĩ đó, người ta chưa có hiểu được, người ta chưa có biết được rằng mình chưa có rành cái vị trí, mình chưa có biết cái vị trí để ngồi, và chưa có ai hướng dẫn. Thành ra mình mới ngồi vào cái vị trí đó. Thành ra những cái người mà phục vụ người ta khó chịu, khi đó người ta để đồ xuống, người ta có cái sự nó hơi dằn xén chút xíu. Thì khi mà mình hiểu rồi thì mình đã trở qua cái bàn bên kia đó, mình ngồi thì lúc bấy giờ người ta để đồ ăn xuống một cách rất là nhẹ nhàng. Người ta để đồ ăn xuống một cách rất là nhẹ nhàng, và nhờ cái lúc đó là chư tăng đã tụng kinh, có nghĩa là mình khi đó mình tụng kinh, khi mà người ta dâng vật thực xong, vật thực xong đó rồi chư tăng cũng tụng kinh chung với chư tăng Thái Lan, và lúc đó đó thì quý vị biết rằng chư tăng Thái Lan các vị đó đã nhường, có nghĩa là thỉnh các vị trưởng lão ở bên Việt Nam mở khóa kinh chúc phúc. Thì khi mà các vị trưởng lão mở cái khóa kinh chúc phúc đến những người cư sĩ của Thái Lan thì quý vị biết rằng là lúc đó hai nước với nhau tụng kinh giống nhau hết. Thành ra lúc đó người ta rất là hoan hỷ và người ta rất là xa thấu. Thì chúng tôi nói lên cái câu chuyện này để chi quý vị, để cho chúng ta biết rằng đối xử với nhau bằng thân nghiệp tử, không những là mình tránh xa sát sanh hoặc là mình tránh xa trộm cắp vân vân, mà mình phải có những cái hành động nó an trú ở trong tâm từ với nhau. Thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình lấy cái gì mình đưa cho một cái người nào đó, dù người đó là lớn hay là nhỏ, nhưng mà mình cũng đưa với một cái tâm từ, có nghĩa là sao vậy? Mình đưa với một cái sự tôn kính, hoặc là đối với nhỏ hơn mình thì mình đưa với một cái sự hòa kính, chứ không phải là chúng ta để xuống cạch cạch như vậy. Thì trong cái sự đó là không phải là mình có cái thân nghiệp từ, mình không có an trú ở trong thân nghiệp từ, hoặc là mình chỉ dạy những người khác một cái gì cũng vậy, một cái điều gì cũng vậy, chúng ta cũng không phải là một cái hành động mà chúng ta gọi là tạo gián chậm chậm hoặc là từ từ, cái điều đó nó không phải, không phải là như vậy. Nhưng mà chúng ta cái hành động của chúng ta đó an trú ở trong tâm từ, an trú ở trong cái sự tôn kính, hoặc là an trú ở trong một cái sự mà có sự mà thương mến lẫn nhau, thì cái đó gọi là mình sống có cái tâm từ. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp của cái nhóm ngày Anuruddha và ngày Kim Bí Lá đi, thì cái vị mà đi bát về trước, mình đi bát về trước, vậy thì mình còn lại một chút thời gian, thì mình sao quý vị? à, mình sẽ thấy nước nước rửa chân à, hoặc là những cái vật à, những cái dẻ để lau chân á, à, mà nó à, mà nó chưa có thì chúng ta đem đó chúng ta lấy chúng ta để sẵn, nhưng mà chúng ta lấy với một cái mình làm bằng với một cái tình thương à, chứ không phải là mình làm mình nói là mình cằn nhằn ở trong tâm à, ngày nào cũng về trễ à, để cho à, mình phải về trước rồi mình à, dọn dẹp ra như vậy. Thì trong cái những cái hành động đó mình làm mà với cái tâm như vậy á, thì không phải là thân nghiệp từ à, không phải là thân nghiệp từ nữa à, mà cái lúc đó là nó khó chịu, thì khó chịu là cái trạng thái này, cái trạng thái của tâm sân. Thì cái điều này á, có nhiều người ta thắc mắc, người ta nói không lẽ cái này á, là Đức Phật dạy cho các vị thì khô à, chứ không phải là dạy cho các vị cư sĩ. Cái điều này lại là một cái điều lầm thứ hai nữa quý vị. À, quý vị thấy rằng tại sao mà Đức Phật nói các vị tỳ khưu à, phải à, thực hiện như vậy à, hoặc là này các tỳ khưu. Thường thường đó quý vị thấy rằng lúc Đức Thế Tôn thuyết pháp đó, thì xung quanh cái hội chúng đó phần nhiều là các vị tỳ khưu à, phần nhiều là chư tăng ở đó, các vị sư sa di cũng có mà chư tỳ khưu cũng có à, hoặc là hàng thiện nam tín nữ cũng có, và có những cái hội chúng có cả tỳ khưu ni luôn à, nhưng mà do cái đối tượng là các vị à, sư ở trước mặt Đức Thế Tôn hoặc là ở thân cận ở gần ở đó, thành ra Đức Phật nói này chưa thì khu à, thành ra quý vị thấy rằng vậy thì cái pháp này không dành riêng trai hết à, nếu mà hội chúng nào muốn được cái sự an vui à, phải thực hiện à, bằng trước nhất là thân nghiệp từ. Cái điều này á, còn cho chúng ta thấy một cái hình ảnh nữa quý vị, thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong lực cũng vậy à, có những à, có cái vị thì khu á, à, khi mà thấy một cái con thú á, nó bị dính bẫy à, không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Cái này á, chúng tôi nói cho quý vị nghe. Còn một cái hình ảnh nữa quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng cái trường hợp mà à, một vị tỳ khưu khi mà thấy con thú á, nó bị dính bẫy à, thì cái vị tỳ khưu đó đã thả con thú đó ra à, thả con thú đó ra à, rồi cái người mà săn thú á, người ta mới đi đến người ta nói Đức Phật à, nói Đức Thế Tôn là cái vị tỳ khưu đó đã thả cái con mồi mà người ta đã bắt được à, cái con vật mà người ta đã bắt được. Nhưng mà trong khi á, Đức Phật hỏi lại thì cái vị tỳ khưu đó, đó là thả cái con đó bằng tâm từ à, bằng cái sự mà cảm thấy mà bi mẫn, cảm thấy xót thương à, cái chúng sanh đó. Thì chúng tôi kể ra cái chuyện này nó không phải liên quan về giới, nhưng mà ý là chúng tôi muốn nói rằng đối với cái, không phải rằng là chúng ta có một cái tâm hoặc là một cái thân nghiệp từ à, đối với loài người à, hoặc là đồng thẩm hạnh, mà ngay cả những cái loài thú cũng vậy quý vị à, có một lần đó à, chúng tôi nghe có những vị người ta nói rằng là đối với những cái con muỗi nó cũng có cái chức tánh à, vậy thì thành ra mình phải có cái sự mà à, tâm từ hoặc là mình phải có cái sự tôn trọng nó vân vân. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, những người đó người ta nói à, một cái như là người ta nói với một cái tâm sao vậy, để mà nói xỉa đến một cái người nào đó à, nói xỉa đến một cái người nào đó. Nhưng chứ thật sự ra đó quý vị biết rằng khi mà chúng tôi nghe những người đó nói như vậy á, đối với loài vật á thì có cái tâm từ, nhưng mà tại sao đối với loài người thì không có tâm từ à, đối với loài người thì mình à, nhìn trước nhìn sau à, mình tìm lỗi của người vân vân. Thì trong những cái trường hợp đó không phải là chúng ta sống bằng à, thân nghiệp từ à, mà chúng ta sống à, với một cái cách mà soi mói hoặc là tìm tòi vân vân à, vậy thì tóm lại á, đối với một người á, mà có thân nghiệp từ thì cái người này à, phải có à, những cái hành động ngoài trừ cái sự mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm vân vân à, cái vị này sống với nhau ở trong cái hội chúng à, dù là hội chúng nhỏ hay hội chúng lớn à, đều phải có một cái ví dụ như là cái hành động của thân mình à, phải an trú ở trong tâm từ à, an trú ở trong cái sự mà thương à, hoặc là thông cảm với nhau vân vân à, thì như vậy là có thân nghiệp từ. Rồi cái điều thứ hai á, quý vị thấy rằng khẩu nghiệp từ, khẩu nghiệp từ đây là rất là quan trọng quý vị à, khẩu, quý vị thấy rằng á, thường thường ở chúng ta thường thích cái gì quý vị? Chúng ta thường thích cái lời nói ngọt à, cái lời nói ngọt. Nhưng mà ở đây á, chúng tôi không phải rằng à, nói rằng là cái lời nói ngọt mà à, như là lời nói à, đường mật hoặc là lời nói ong bướm, nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng cái lời nói á, trong cái đời sống của mình á, cái lời nói nó rất là quan trọng quý vị. Có thể một lời nói á, mình làm cho người ta khơi dậy một cái sức sống, nhưng mà cũng có thể á, một lời nói của mình nó là sẽ làm tiêu tan à, cuộc đời của một ai đó à, thành ra quý vị thấy rằng mình tốt nhất á, mình nên sao quý vị? Nên có có nghĩa là cái mình nói ra nhằm đem lại cái sự an vui cho người khác, à, hoặc là an vui ở trong cái hội chúng của mình tu tập. Thì như vậy á, chúng ta là có nghĩa là như thế nào quý vị? Chúng ta có một cái lời nói mà không hận không sân. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, khi mà chúng ta, ví dụ như trong những cái bài trước chúng ta học, à, khi mà một cái vị tỳ kheo mà vỡ trách một cái người nào đó, nhưng mà chúng ta vỡ trách á, tuy rằng trong những cái lời nói đó, chúng ta phải làm sao cho tâm của mình, cái tâm của mình nó không có cái sự ác ý, hoặc là cái tâm của mình nó không có cái sự sân hận trong đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng một cái người mà học trò của mình đi, hoặc là một cái người nào đó người ta ở cạnh mình, ví dụ như người ta lỡ người ta làm một cái điều gì đó, ví dụ như quý vị thấy rằng cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua đó, thì quý vị thấy rằng chúng tôi ở trong mấy ngày vừa qua đó, chúng tôi ở những cái trường thiền ở bên Miến Điện đó, thì có những vị mới tu, có những vị mới tu á, quý vị biết sao không? Trời phía lạnh quá, vừa rồi 10 ngày chúng tôi ở bên Miến Điện á, quý vị biết rằng một cái thời tiết nó rất là lạnh, ngay cả bản thân của chúng tôi á, khi mà 3:30 4 giờ mà chúng tôi dậy rồi đó, thì quý vị biết rằng không dám mở cái cửa phòng đi ra. Tại vì sao? Tại vì ở đó là một cái vùng núi, nguyên một cái triền núi, cái hơi lạnh nó hắt vào, thành ra nó làm cho mình như là mình chịu không có nổi. Thành ra quý vị biết rằng có một số vị mới tu thì trong cái giờ đêm đó thì không có dậy nổi, rồi không có bước ra nổi. Thành ra đến giờ sáng thì cái giờ cơm thì mới dậy nổi, và cái vị đó mắc cỡ, ngại không có dám đi ra. Thì cái vị mà quản lý ở trường thiền người ta xuống, thì quý vị biết rằng tuy rằng chúng tôi không hiểu được cái lời nói của người ta, nhưng mà chúng tôi cảm thấy cái cử chỉ của cái vị đó là không phải là xuống để mà la hoặc là vỡ chắc cái vị mà dậy không nổi. Cái vị đó chỉ đi xuống với một cái lời khuyên, lần này mình dậy không được, nhưng mà khi mà mình dậy rồi mình phải cố gắng, mình trở lại cái sự sinh hoạt bình thường liền. Rồi hôm nay mình dậy không được, dậy không có đúng giờ, nhưng mà ngày mai thì mình ráng đúng giờ. Mà nó không ráng được đúng giờ đó, thì nó ráng được phân nửa. Có nghĩa là ví dụ như quý vị thấy rằng cái vị đó mới chỉ phiến tấn cái vị này bằng cái cách như nè. Ví dụ như trường thiền bắt mình 4 giờ dậy, nhưng mà mình là cái người mới quá, thì bây giờ mình lỡ mình dậy nó 5:30 rồi, thì mình ghi nhớ rằng hôm nay mình thất bại, rồi ngày mai đó mình đừng để thất bại lúc 5:30 nữa. Thí dụ như mình cố gắng làm sao thì nó đến 5:15, rồi dần dần 5:00, rồi dần dần nó sẽ 4:30 vân vân. Rồi dần dần chúng ta có một cái năng lực rồi, chúng ta đủ sức rồi thì 4:00 chúng ta sẽ thức dậy hoặc là sớm hơn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này chứ quý vị, không phải là những vị mà quản lý cái trường thiền là không phải là xuống la cái vị đó, mà cái vị này còn xuống chỉ cho một cái kinh nghiệm, chỉ cho một cái kinh nghiệm nữa. Quý vị thấy không? Khi mà mình có gặp được những cái người đó thì sao quý vị? Thì cái càng ngày cái tâm tu hoặc là cái sức tu của mình nó càng ngày nó sẽ càng được phát triển thêm lên. Nó càng ngày nó sẽ đem đến nhiều cái lợi ích cho cái người đó. Còn quý vị thấy rằng có những cái trường thiền hồi xưa đó, chúng tôi biết được những cái trường thiền thì cái vị đó lại cầm cái cây. Cầm cái cây đi tới đi lui, cầm cái cây đi tới đi lui, làm cho cái người ta, cái vị hành giả đó có cái sự lo sợ. Thật sự ra đó, thì có nhiều người đó, người ta nói rằng có những người vị trẻ đó, thì phải cầm cây cái vị đó mới sợ. Nhưng mà cái thật sự cái điều này nó không có bằng cái lời nói quý vị. Nếu mà đối với thường thường đó, quý vị thấy rằng những cái người mà người ta gọi là người ta có cái sự vi phạm cái gì nó nặng quá, thì chúng ta mới lấy gậy và hình phạt để mà chúng ta nhất phục cái hạnh không lành đó. Nhưng mà đã nói rằng những người mà người ta đã bước vào tu rồi, hoặc là người ta đi đến người ta tu tập rồi, thì đối với cái roi nó không quan trọng, nó không có khắc phục người ta bằng cái lời nói quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà trong cái sự tu tập của mình cái trong cái mình sống ở trong một cái hội chúng, cái lời nói của mình nó sẽ làm sống dậy, hoặc là nó làm cho một cái đối tượng nào đó sẽ nỗ lực rất là tốt. Quý vị biết rằng trước kia đó, chúng tôi khi mà chúng tôi bắt đầu mà chúng tôi xin sư trưởng mà trở về đi về xử lý để mà học á, thì quý vị thấy rằng chúng tôi bị nói như nào, đi xuống đó học mà chưa hoàn thành hết 4 năm là không được trở về đây. Hoặc là khi mà đi học rồi á, mà về á, mà không có biết tụng kinh, không biết thuyết giảng, không có biết làm gì á, thì nó cũng như là nó sẽ làm cho cái con người mình nó rất là quê, nó rất là mắc cỡ. Thành ra quý vị biết rằng chúng tôi nghe những cái lời nói đó, chúng tôi bị hoang mang, là chúng tôi bị hoang mang, trời ơi không biết sau này mình học á, mình nó không có tạo được cái lợi ích gì cho mọi người á, thì người ta tốn công với mình bao nhiêu năm đó, thì như vậy á, sẽ làm cho mình mắc cỡ. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà chúng tôi nghe sư trưởng nói một câu thôi, sư trưởng nói á, nếu mà sau này á, học về mà phụ giúp chùa được á, thì rất là tốt, rất là hoan hỷ. Còn nếu mà không được á, chỉ cần ngồi ở trên chiếc dẫn này nè, ngồi tại chỗ này nè, mỗi ngày mà dành ra thời gian để mà hành thiền 1 tiếng đồng hồ thôi, không hành thiền được thì niệm Phật 1 tiếng đồng hồ thôi, thì cũng đủ công đức đối với thí chủ cúng dường cho mình ăn trong ngày đó rồi. Thành ra quý vị biết rằng khi mà sư trưởng nói một câu như vậy á, thì chúng tôi cảm thấy rất là an tâm, cảm thấy rất là an tâm, cũng như là mình không có lo sợ bằng những câu nói kia. Những cái câu nói kia người ta, chắc có nhiều vị người ta nói sao, học mà không hoàn thành hết 4 năm á, không được trở về cái chùa này. Rồi có nhiều vị nói rằng mình đi học á, cũng như là bắt chước theo người ta đi học, nhưng mà về mà không có làm được cái tích sự gì á, nó sẽ cũng như là nó sẽ dẫn đến cái sự mà xấu hổ. Thành ra quý vị thấy rằng nó bị những cái tư tưởng đó, chúng ta rất là khó, cũng như là mình cũng cố gắng mình vượt lên, nhưng mà trong cái sự cố gắng đó nó sẽ đem đến hồi hộp. Mà quý vị thấy cái cách dạy của sư trưởng, cái cách dạy của sư trưởng làm cho mình rất là an tâm, mình vẫn cố gắng. Nếu mà ví dụ như những người mà ví dụ như bây giờ mình thi không đậu á, thì mình cũng vẫn có một cái chuyện khác để mình làm. Thành ra quý vị thấy rằng sau này chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Có những người á, mình biết rằng là người ta vào người ta tu tập, nhưng mà có thể là người ta sẽ không có thuộc kinh, hoặc là người ta vì lớn tuổi người ta không biết thuyết giảng vân vân, nhưng mà chúng tôi vẫn vẫn tiếp nhận những người đó đến, chi vì người ta cũng ở trong cái dòng của Tam Bảo này, cũng ở trong cái dòng của cái chùa này, cũng tạo được một cái thiện sự nào đó. Ví dụ đóng cửa chùa hoặc là mở cửa chùa đi, cũng là một thiện sự quý vị. Thử quý vị thấy rằng nếu mà mình không có những người đó thì sao, thì mình phải đi ra mình mở. Hoặc là có nhiều khi mình quên luôn. Quý vị biết rằng có nhiều khi ở trong cái đời sống tu tập đó, nó có nhiều cái nó cũng mắc cười lắm quý vị. Ví dụ như những ngày mà bình thường đi, cửa chùa là lúc nào 4 giờ sáng cũng mở, có nghĩa là cái cửa rào á 4 giờ sáng là mở, hoặc là 4 giờ rưỡi, tại vì nhiều khi chư tăng tụng kinh làm lễ xong rồi á thì ra mở cửa. Nhưng mà có những cái ngày quý vị biết không, những cái ngày mà lễ lớn á, thì lại là quên mở cửa cổng. Tại vì không phải rằng là những cái vị đó ngủ quên, không phải là như vậy, nhưng mà do cái ngày lễ á, thành ra những cái vị đó người ta chuẩn bị cái điều này, chuẩn bị cái điều kia, thành ra là quên. Mà quên vậy á, có nhiều người á, người ta đi đến với một cái sự mà cũng như là người ta rất là cũng như là mình thấy người ta rất là người ta cũng như là có những người người ta đi đến, người ta thấy cái hoàn cảnh vậy á, người ta rất là thờ ơ quý vị. Ta nói trời ơi, chùa ngủ giờ này chưa có dậy nữa, giờ này chưa có mở cửa cổng nữa, người ta tưởng là như vậy, nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng không phải là như vậy. Có nhiều khi những cái ngày lễ đó, thì cái công việc đó, cái trách nhiệm đó, nó chồng chất lên, một người nó tăng lên mấy cái trách nhiệm đó. Thành ra có thể là thất nghiệp, người ta quên. Chứ chùa mà sao mà 8 giờ hoặc là 7 giờ rồi mà chưa có mở cửa. Thành ra nhiều người người ta có một cái điều mà người ta, chúng tôi thấy rằng họ như là một cái sự mà ngạc nhiên. Ở đây thành ra quý vị thấy rằng đối với một người mà tu tập, chúng ta có cái khẩu nghiệp từ, nó sẽ đem lại cái lợi ích cho hội chúng rất là nhiều, ngay cả bản thân mình và bản thân người cũng vậy. Không lẽ giờ mà chúng ta thấy rằng cái gì mình cũng la lớn, cái gì mình cũng tranh cãi vân vân, thì nếu mà cái hội chúng mà có những cái điều đó thì nó sẽ không đem đến cái sự an vui. Thành ra nó cái khẩu nghiệp từ này là sao quý vị? Dù cho mình có chỉ dạy, hoặc là dù cho mình có một cái sự khiển trách một ai đó, nhưng mà cũng phải an trú ở trong tâm từ. Chúng ta phải an trú ở trong tâm từ, chứ chúng ta đừng nên an trú ở trong cái sự sân hận. Bởi vì khẩu nghiệp từ là có nghĩa là những lời nói của chúng ta nói ra với cái gì quý vị? Với cái sự an trú ở trong tâm, một trong 8 tâm đại thiện. Một trong 8 tâm đại thiện là những cái tâm mà để mà chúng ta phát triển tâm từ. Hay nói một cách chính xác hơn là với một cái tâm từ mà nó thúc đẩy cái lời nói chúng ta. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái tâm từ mà nó thúc đẩy, nó phát ra cái lời nói của mình, quý vị thấy, mình nhìn mình biết chứ, là mình nghe mình hiểu. Còn quý vị thấy rằng những cái trường hợp mà đối với cái lời nói mà nó được thúc đẩy bởi cái gì quý vị? Bởi cái tâm tâm, mình nghe mình cũng biết chứ quý vị. Thí dụ như người ta nói một cái điều gì đó, thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp á, chúng tôi cũng thấy có nhiều người người ta vô tình, người ta vô tình người ta làm cho cái người khác nghe nó dễ, cái dễ phát sinh lên cái sự mà hiểu lầm. Ví dụ như quý vị biết rằng có lần đó chúng tôi đi với một cái vị trưởng lão đó, cái vị trưởng lão đó hỏi anh tài xế biết đường đi đến đó không, cái anh không biết, anh không biết. Thì cái vị trưởng lão đó, khi mà nghe một cái người tài xế người ta trả lời một cách mà nó cập lấp, mà nó có vài chữ thôi, thành ra đó thì lúc đó cái vị đó giận, cái vị đó không đi, cái vị trưởng lão đó, vị đó giận, cái vị đó không đi. Nhưng mà khi mà thấy anh ta, những cái hành động của anh ta, những cái hành động sau này á, thì biết rằng anh ta là tại vì là một người ở quê, một người ở quê, thành ra người ta cũng như là không có cái không có như là không có biết cái cách để giao thiệp, hoặc là không có biết cái cách tế nhị. Thành ra lúc đó cái vị trưởng lão đó thấy những cái hành động đó lại thấy tội nghiệp, tội nghiệp anh chàng đó, và trở lại đi với một cách bình thường. Thành ra ở đây thì chúng tôi nói rằng đối với khẩu nghiệp từ đó, nó sẽ đem lại cái sự lợi ích cho cái hội chúng. Vì sao vậy quý vị? Vì mình không có bị những cái lời nói chua chát, hoặc là mình không có bị ảnh hưởng bởi những cái sự sân hận. Đây là cái điều, cái pháp mà làm cho mình được an vui. Rồi cái ý nghiệp từ cũng vậy. Cái ý nghiệp từ đó quý vị thấy rằng, ý nghiệp từ có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình sống ở trong cái hội chúng này, mình có cái ý nghĩ là đối với những người mà bạn đồng tu, ví dụ như đối với các vị tỳ kheo mình cũng có cái ý nghiệp từ, đối với các vị sa di cũng vậy, mà ngay cả đối với những người mà phục vụ công quả ở trong chùa đó thì cũng vậy. Quý vị biết rằng cái thời gian vừa rồi chúng tôi ở bên Miến Điện đó, thì có một cái vị đó, ở Hoa Kỳ, cái vị đó đi qua bên đó tu, thành ra cái vị này biết vừa biết tiếng Anh và vừa biết được tiếng Việt, thành ra đó cái vị đó có cái trách nhiệm là hướng dẫn những cái vị thiền sinh mới để tu tập hoặc là học những cái câu mà chú nguyện sau cái giờ mình ăn cơm và trước cái giờ mình ăn cơm đó. Thì chúng tôi thấy rằng cái vị này cũng như là coi cái câu chú nguyện nó rất là quan trọng. Thành ra chúng tôi mới tò mò, chúng tôi chạy là chúng tôi hỏi cái câu đó. Thì khi mà mình biết mình hỏi cái câu đó là nó bằng tiếng Miến Điện, mà cái tiếng Miến Điện khi mà dịch ra tiếng Việt là có nghĩa là cái người mà người ta trước khi ăn cơm người ta có những cái câu mà người ta chú nguyện cái phước mà mình đã tu tập từ hồi trước đến giờ đến thí chủ và những người công quả ở trong chùa này. Thành ra khi mà dịch ra tiếng Việt thì chúng ta thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói lên cái điều này để chi, quý vị, cái điều này quý vị thấy rằng cái trường thiền hoặc là những cái ở trong cái hội chúng Phật giáo có cái điều hay như vậy. Ngay cả không phải rằng mình chia phước hoặc là mình chú nguyện cái phước đến cái người thí chủ không, mà luôn cả những người phục vụ hoặc là những người công quả. Chính cái điều này thì chúng ta thấy, quý vị thấy rằng chúng ta muốn có một cái hội chúng mà có cái sự mà an vui với nhau thì chúng ta không có phân biệt. Có nghĩa là chư tỳ khu cũng có cái ý nghiệp từ với nhau. Rồi các vị tỳ khu và các vị sa di đối lại cũng có phải có ý nghiệp từ. Hoặc là ngay cả người cư sĩ cũng vậy. Chứ nhiều khi chúng ta cứ cho rằng cái người đó là tu nữ, cái người đó là nam giới, vân vân. Thành ra chúng ta không có quan tâm đến. Ngay cả quý vị biết không? Có những hồi chúng tôi về, chúng tôi kể lời cho mấy vị nghe, chúng tôi nói rằng khi mà mình tu tập đó, mình ở bên Việt Nam á, thì khi mà mình hồi hướng hoặc là mình rải tâm từ á, đến những loài mà không chân và hai chân và nhiều chân á, thì mình nghe cũng lạ lạ quý vị. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng ở bên Miến Điện á, là tối trước khi ngủ á, đều rải tâm từ, mong cho những cái chúng sanh này thoát khỏi cái sự mà hiểm nguy hoặc là sẽ được cái sự an vui. Quý vị biết rằng ở bên đó người ta rất là kỹ về cái điều này. À, ở đây chúng tôi nói về những cái điều này để chỉ vị. Đối với chúng ta muốn mà được cái hội chứng mà có cái pháp hòa kính, có cái pháp thương mến lẫn nhau, à, dù trước mặt hay sau lưng, chúng ta cũng phải có thân nghiệp từ, rồi khẩu nghiệp từ và ý nghiệp từ. Mà ngay cả những loài thân chân và hai chân và nhiều chân, có nghĩa là ngay cả những loài mà bàn sanh, chúng ta cũng phải có cái ý nghiệp từ với những cái chúng sanh này. Chứ chứ không phải là chỉ đối với loài người không đâu. À, thành ra đây là một cái chúng tôi phải nói rằng chúng tôi từ hồi trước đến giờ có rất là nhiều cái hội chứng, người ta đưa ra những cái khẩu hiệu, những cái khẩu hiệu rất là cao, nhưng mà không có cái pháp mà để dẫn đến cái sự thành công. Mà chúng ta chỉ thấy ở trong Phật giáo á, thì rất là nhiều quý vị. Hãy mà nói về mà cái hội chứng đó mà được cái sự hòa kính, được cái sự thương hoặc là mến với nhau, đều có những cái pháp dẫn đến cái sự thương mến. Đây là một cái điều rất là hay ở trong Phật giáo. Cái thứ tư nữa là có cái sự mà phân phát cái lợi lộc, phân phát cái lợi lộc với nhau. Quý vị biết rằng hồi trước chúng tôi khi mà có nhiều khi hồi lúc trước chúng tôi đọc những cái câu chuyện ở ngoài xã hội hoặc là ở trong một cái bất cứ một cái tổ chức nào cũng vậy. Quý vị biết là tại sao mà những cái tổ chức đó hoặc là trong những cái nhóm đó mà tại sao mà bị bể vỡ, hoặc là bây giờ mình nói về một cái công ty nào đi, tại sao mà nó bị ví dụ như là mau bị vỡ nợ, là tại sao quý vị? Thường thường nó là do đâu quý vị? Do nợ hòa không có đồng chia. Có nghĩa là quý vị thấy rằng như là những cái trường hợp mà ví dụ như là ở đây chúng tôi không có dám nói thẳng, mình không có dám nói thẳng với một cái mức độ nào hết, nhưng mà quý vị mà chúng tôi muốn nhấn mạnh vào cái điều mà tại sao cái hội chứng nó bị sụp đổ, tại sao cái tổ chức đó bị tan vỡ quý vị, tại vì ăn chia không đồng điều. Đây là một cái điều mà hình như là ít ai nhận ra được, ít ai nhận ra được. Chúng tôi quý vị biết rằng chúng tôi khi mà chúng tôi qua Thái Lan chúng tôi thấy có những cái tiệm người ta bán hàng, những cái tiệm người ta bán hàng, cái ngày nào mà người ta bán nhiều bán đắt, được hàng nhiều người ta cũng đánh dấu và người ta cũng vô sổ một cách rất là kỹ càng. Rồi đến nguyên một cái tháng đó, cái tiền lời hoặc là nó được tăng lên vân vân, thì có phần trăm vào cho những cái người mà những cái người giúp việc ở trong cái tháng đó. Thành ra quý vị thấy rằng tại sao những cái đất nước đó hoặc là những cái công ty, những cái cửa hàng đó làm ăn càng ngày càng phát quý vị. Tại vì chủ cũng biết chia phần trăm cho những người làm, thành ra đó, cái chỗ đó càng ngày nó càng lớn mạnh. Còn nếu mà quý vị thấy rằng có những người người ta bắt cái người làm của mình tăng thêm thời gian, mà cái lương mà càng ngày càng bóp lại, hoặc là có những cái tổ chức mạnh ai mạnh cái mình lớn thì mình dành cái phần nó của ông ta. Ví dụ như ở đây thì chắc có lẽ là chúng tôi nói thì nó hơi gọn, nhưng mà quý vị nghe chắc là chúng tôi cũng biết quý vị sẽ hiểu là tại sao có những cái tổ chức người ta dễ bị tan vỡ. Tại vì sao vậy? Tại vì mình ỷ mình lớn, mình gom vô nhiều phần, rồi người ta nhỏ mà người ta bắt người ta làm nhiều, mà người ta hưởng được cái đồ đó nó ít. Thành ra quý vị thấy sao quý vị? Vài tháng, vài ngày, vài năm là cái tổ chức đó sẽ tan vỡ. Thì đối với cái đời sống tu tập đó, thì thật sự ra đó, cái vật chất đó, nó không có quan trọng. Nếu mà đối với những cái người mà tu tập mà chân chánh, những cái đồ vật đó, thì nó không có quan trọng. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết, mà có sự mà chia đều với nhau, chia đều với nhau để chi vậy quý vị? Để mình tỏ một cái tình thương, mình tỏ một cái lòng từ đối với cái hội chúng mình. Nhờ như vậy á mà hội chúng sẽ an vui tu tập. Còn nếu mà quý vị biết rằng thành ra đó, hồi lúc có những lần chúng tôi đọc ở trong những cái bản kinh ngày xưa đó, thì cũng có những vị người ta chăm sóc chư tăng bằng cách là sắp đặt chư tăng vị này đi chay tăng ngày này, hoặc là vị kia đi chay tăng ngày khác vân vân. Thì quý vị thấy rằng những cái người đó, những cái vị đó là như là một cái người mà đang cần cái chán cơm, À, có nghĩa là mình không để cho một cái gì mà nó thiên lệch đó. Quý vị thấy rằng mình sống ở trong một cái hội chứng thường thường á, có nhiều khi á, chúng tôi nghĩ á, có nhiều khi có thể là mình sẽ lấy cái gì mà mình có, ví dụ như đối với vật chất mình có đi, mà mình lấy ra để mà mình tràn lấp, cũng như là mình cũng như là nói một cách mà ở ngoài đời người ta nói cho một cái câu mà dễ hiểu á, là lấy của che thân. Thường thường nói quý vị thấy rằng mình sống mà muốn được an vui mình lấy của mà che thân. Mà cái điều này chúng tôi không phải nói với một cái ý như vậy, nhưng mà chúng tôi muốn muốn để cho mà dễ diễn tả, dễ diễn tả đối với cái đời sống mà tu tập đó, chúng ta có lợi hòa đồng chia thì lúc đó chúng ta thấy rằng mình sẽ cái hội chúng mình á nó vừa an vui mà nó vừa vững mạnh. Còn nếu mà mình ỷ mình làm một cái người lớn đi, hoặc là mình là một cái người mà cao hạ, hoặc là nói chung là mình là một cái người mà có chức vụ đi, cái gì ngon á thì mình ôm hết, mà còn cái gì mà nó dở vân vân thì mình để là cho cái người mà dưới mình. Thì cái điều này á, mai mốt cái hội chứng này nó sẽ dễ vỡ, nó sẽ dễ, rất là dễ tan vỡ. Thành ra đó quý vị thấy rằng Đức Phật đã thấy được cái điều này. Mà chúng tôi nhớ rằng là ở trong một lúc đó chúng tôi đọc ở trong lực cũng vậy, đối với các vị sa di cũng vậy, đối với các vị sa di á, ví dụ như mình phạt cái vị sa di đó trước cái giờ cơm hoặc là sau cái giờ cơm, nhưng mà trong cái giờ cơm á mình không có được phạt cái vị đó. Tại sao vậy quý vị? Tại vì khi mà mình phạt cái giờ đó nó là người ta không còn cái thức ăn, hoặc là người ta không còn cơm ăn, hoặc là cái sự cúng dường, mình cúng dường cũng vậy, mình cúng dường á, cúng dường cái vị tỳ khu cũng cúng dường cơm nước vật thực, thì cái vị sa di cũng cúng dường cơm nước vật thực để chi vị? Tại vì ai cũng duy trì cái mạng sống để hành cái đời sống phạm hạnh này. Thành ra chúng ta phải có cái sự mà chia điều, nhờ như vậy á mà mọi người đều an vui, thì cái hội chúng nó càng có sự lớn mạnh, càng có sự lớn mạnh. Đó là gọi là lợi hòa đồng chia, hay là ở trong cái pháp này là làm cho mình có sự hòa kính. Rồi cái thứ năm nữa đó là có giới, có cái sự mà giới hòa đồng tu. Có nghĩa là quý vị thấy rằng mình tu tập đó, mình không để cho cái giới của mình nó bị lem ố, hoặc là nó bị bể vụn. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều cái trường hợp như này, chúng tôi ví dụ như chúng tôi nghe một cái vị nào mà người ta thọ trì cái pháp đầu đà nào đó, thì mình không thọ trì được, nhưng mà mình đừng khởi lên cái tâm mà ganh tị, hoặc là cái tâm sân hận. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta đối với cái vị đó có một cái tâm bình thường thì chúng ta cũng có phước, hoặc là chúng ta có sự mà tôn trọng hơn, kính trọng hơn thì chúng ta cũng có phước. Quý vị biết rằng đối với những cái trường thiền thì ở bên đó người ta có một cái sự ưu tiên. Ưu tiên cái gì quý vị biết không? Những cái vị nào, những cái vị sư nào mà thọ trì cái pháp đầu đà mà ăn một buổi ở trong ngày, ăn một buổi ở trong ngày, thì khi mà đến giờ ăn thì chúng ta phải nhường cho cái vị đó đi bát trước, chúng ta phải để cho cái vị đó đi bát trước. Tuy rằng cái vị đó là nhỏ hạ hơn, nhưng mà do người ta thọ trì ăn một ngày một buổi thôi, thành ra chúng ta phải để cho cái vị đó đi trước. Thì ở đây chúng tôi nói ra cái điều này để chi quý vị? Chúng tôi muốn nói rằng, ví dụ như chúng ta thấy rằng cái người đó, người ta tu tập, người ta tu tập cái pháp đầu đà đó, mình tu tập không được là mình biết cái năng lực của mình yếu hơn rồi, thì mình quan hỷ với người đó mình sẽ có phước. Cũng như ở hội chứng của quý vị cũng vậy, chúng tôi cũng đã thấy nhiều lần, có người thì đòi thọ ngũ giới, có người đòi thọ bát quan trai giới. Mình ví dụ như mình cảm thấy mình bát quan không được, mình cũng quan hỷ với những người bát quan. Nhờ vậy chứ quý vị, cái hội chứng của mình nó sẽ được tốt đẹp hơn. Quý vị thấy rằng cái người mà người ta tu tập nhiều quá, mình sẽ được tốt đẹp. Cái ý hòa, cái ý nghiệp từ với cái giới đó, quý vị thấy rằng chúng ta mà bước vào cái môi trường một cái hội chúng nào đó mà có được những cái điều này thì quý vị thấy rằng nó sẽ an vui. Có những lần có nhiều người người ta bước vào ngôi chùa, người ta nói, người ta thắc mắc, người ta không hiểu là tại sao ở chùa nó mình vô chùa tâm tư của mình nó nhẹ nhàng hơn ở ngoài ngã ba ngã tư đường, hoặc là ở nơi siêu thị. Thì quý vị thấy rằng cái điều này, cái chuyện nó rất là dễ hiểu. Tại vì ở trong chùa, hoặc là ở trong một cái trường thiền, ở trong một cái chỗ người ta đang tu tập đó, thì cái tâm ai cũng đang lo giữ cái đề mục, một hoặc là thu thúc, hoặc là nói chung là người ta có làm gì nói gì đi nữa người ta cũng từ từ, thành ra người ta cái tâm thiện trong cái hội chúng nó nhiều, nó nhiều, thành ra mình bước ở ngoài mình đi vào ở trong đó nó thì tự nhiên mình cảm thấy cái từ trường nó nhẹ liền quý vị. Còn mình đứng ở ngã ba ngã tư đường, hoặc là ở chợ, hoặc là ở siêu thị đi, thì quý vị thấy rằng ai cái tâm cũng hối hả. Rồi có người thì đang giận, có người thì đang đam mê cái này, đam mê cái kia, đang nhìn những cái bộ quần áo, hoặc là đang nhìn cái thức ăn, cái thức uống đó, người ta đang ham thích vân vân, tâm tham nó sanh khởi nhiều. Rồi người kia thì đang chờ người này vân vân, là tâm tư bực bội. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong đó mọi người đều an trú ở trong tâm tham hoặc tâm sân đi, hoặc là trong cái sự mà ganh tị với nhau vân vân, người này thấy người kia mặc những bộ đồ này bộ đồ kia, rồi người ta cũng như người ta có sự ganh tị vân vân. Thành ra mình ở trong cái môi trường đó thì tự nhiên là mình cảm thấy là nó nặng nề liền. Còn mình đi bước vào ở trong cái trường thiền hoặc là cái ngôi chùa đi, thì những người người ta đang an trú ở trong tụng kinh, hoặc là an trú ở trong cái vấn đề mà công quả quét dọn chùa vân vân, thì những người đó ta làm bằng tâm thiện không. Thành ra mình bước vào cái chỗ đó toàn là tâm thiện của mọi người phát sanh, thành ra chúng ta tự nhiên chúng ta thấy nó an vui liền, chứ không phải là cái ngôi chùa nó linh, không phải là ngôi chùa nó linh. Thật sự quý vị biết rằng có những cái chỗ thí dụ như cái ngôi chùa mà khi mà mình bước vào đó nó vắng quá, chưa chắc gì gọi là để tâm mình an vui đâu quý vị, chưa chắc gì. Nhiều khi cái chùa tuy rằng nó đông, nhưng mà mọi người an trú ở trong tâm từ thì nó sẽ đem lại cái sự an lạc cho chúng ta. Vậy thì hoặc là đối với cái chùa hoặc là cái hội chúng nào thì quý vị thấy rằng người ta có giới thì mình bước vào cái hội chúng đó mình cũng cảm thấy an toàn. Còn ví dụ như quý vị bước ra ngoài chợ đi, hoặc là ngoài công viên đi, thì chúng ta thấy có an toàn không? Không an toàn. Không bao giờ chúng ta an toàn. Tại sao vậy quý vị? Đâu phải ai cũng đồng có giới ở ngoài đó đâu. Nếu mà để hở đồ sẽ mất, vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây cái người mà có cái sự tu tập, nói về các vị tỳ khu hoặc là những vị hành giả, hoặc là những cái vị mà tu tập, thì cái giới hòa đồng tu mà mình không nói rồi. Nhưng mà đối với cái hội chúng cũng vậy. Hội chứng cũng vậy, thường thường quý vị thấy rằng mình có giới, mình phải tìm cái người mà có giới hạnh bằng mình hoặc là hơn mình, để chi quý vị, để mình ở gần nơi đó mình hoan hỷ và mình hưởng được cái phước báo, hoặc là mình sẽ cảm nhận được cái sự an toàn, cái sự an vui. Quý vị thấy rằng ở trong chúng tôi đọc ở trong Gia Tát Cá rất là nhiều quý vị, Bồ Tát có những cái kiếp tiền thân của Đức Phật của chúng ta, ngài là Bồ Tát, ngài có giới hạnh vân vân. Nhưng mà cái người hầu của ngài thì lại không có giới hạnh. Ngài đi buôn thì cái người nam mà đi theo mà để mà làm nô lệ cho ngài thì cái vị không có giới hạnh. Thành ra khi mà bị cái trục trặc gì đó nên bị cái nguy hiểm gì đó, chư thiên người ta cứu Bồ Tát, chư thiên người ta hóa hiện ra những cái thuyền lớn để mà người ta thỉnh Bồ Tát mình lên. Rồi Bồ Tát mình nó mất kêu cái người nô lệ nam của mình đi theo lên thuyền. Nhưng mà chư thiên nó trời ơi, cái ông nó không có giới hạnh, thành ra lên cái thiền này không có được, lên cái thiền này nó không có được. Cũng như là đối với cái chỗ mà cho cái người có giới ở đó, đi ở trên đó, còn cái ông này ông không có giới, thành ra ông không có lên được, ông không có phước, ông không có lên được. Thành ra lúc đó Bồ Tát thì Bồ Tát phải nói với chư thiên là do cái sự mà mở cúng dường cho một cái vị sa môn đó, là cái dù và cái đôi dép, xin hồi hướng, xin chia cái phước này đến cái người nô lệ nam này nè. Đó, thì lúc đó Bồ Tát nói vậy thì cái người nô lệ nam xa thú thì lúc đó mới bước lên thiền được. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi mà chúng ta thấy rằng cái mình sống chung cái hội chúng, nếu mà mình mà có giới, người ta có giới, mình hoan hỷ, đây là một cái điều tốt rồi. Còn nếu mà người ta mà có cái giới hạnh hơn mình thì mình nên hoan hỷ hơn nữa, chứ đừng nên ganh tị. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình vô hội chúng người ta thọ bát quan gia giới, mình thọ ngũ giới, cái mình mới nói bày đặt họ vậy, lúc ở đây giữa đông người làm như là mình tu cao vân vân, như vậy đấy chứ vị, như vậy mình sẽ bị cái sự ganh tị đó, mà cái tâm ganh tị này nguy hiểm. Nếu mà có thời gian nhiều chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe có những cái chúng sanh mà làm ngã quỷ là do đâu quý vị, do ganh tị. Thấy cái người gia chủ đó là xây hồ nước cho chư tăng tắm rồi uống rồi sử dụng ở hồ nước đó, nhưng mà ngăn cản À, ngăn cản không có cho chư tăng, không có cho ai đi đến đó hết, à, vì ganh tị với cái bà thí chủ đó, à, thành ra nó sau khi mạng chung á rơi vào cái kiếp ngã quỷ, à, rơi vào địa ngục rất là lâu rồi đó, mới đến sanh thành ngã quỷ. Nhưng mà cái chuyện nó cũng rất là dài, à, thành ra chúng tôi chỉ nói tóm lược qua, à, thành ra chúng tôi muốn nói rằng khi mà mình thấy ai mà tu mà nhiều hơn mình sẽ hoan hỷ, à, mình sẽ hoan hỷ để chi, để mà mình hưởng được cái phước hoan hỷ đó. À, đó là cái, à, cái giới hòa đồng tu, rồi cái kiến hòa đồng giải, quý vị. Cái điều này quý vị biết rằng nó cũng rất là quan trọng trong cái hội chứng của mình, vì mình phải có cái đồng chi kiến với nhau, quý vị. Đồng chi kiến ở đây có nghĩa là sao, quý vị? Có nghĩa là chúng ta có một cái sự mà hiểu biết đúng đắn, à, cái chi kiến mà đúng đắn, thì ở trong cái chi pháp này thì thật sự ra nó cái chi kiến của bậc thánh là đúng đắn. À, thì cái đó là mình không nói rồi, đã nói là bậc thánh rồi. Nhưng mà ở trong cái hội chúng của mình á, muốn được cái sự mà hòa kính, cái sự thương yêu nhau á, à, thì sao, quý vị? Phải có cái chi kiến, nó phải đồng, nó xem với nhau. Quý vị biết rằng á, khi mà chúng tôi đi qua, cũng như nhiều lần chúng tôi đã kể cho quý vị nghe đó. Khi mà mình nói về những cái trạng thái trong cái lúc mình tu thiền á, thì khi mà mình thảo luận hoặc là mình chia sẻ với cái người đó, mà chúng tôi chia sẻ với cái người đó mà người đó đã trước đây đã từng học, à, đã từng học ở bên kinh hoặc là ở bên luật, à, hoặc là ở bên luận vân vân, thì quý vị biết rằng chia sẻ với những cái vị đó, đó là coi như là tớ phê luôn, à, tớ phê luôn. Thí dụ như chúng tôi kể cho quý vị, cái vị đó nghe, à, hồi lúc trước đó, có những lần mình tu, mình hành thiền á, thì cái phiền não nó sanh lên á, mình khi mà mình tu tập về cái thiền định á, thì lúc đó nó mình tiêu diệt cái phiền não á, nó rất là khó. Thí dụ như có khi mình phải quay về chú tâm mạnh vào cái đề mục đó, hoặc là có khi mình phải thay đổi cái đề mục đó, thì mình mới làm cho nó mất được cái phiền não đó. Nhưng mà cái lần này á, tự nhiên á, mình tu tập á, là mình khi mà cái phiền não đó nó vừa sanh lên á, thì mình chỉ vừa thấy nó thì nó mất, mà mình có một cái trạng thái như là mình vừa thấy một người gian á, là người ta lẩn trốn liền, mình tìm không ra ở trong một cái đám đông nữa. Rồi khi mà chúng tôi chia sẻ với cái vị đó vậy á, thì chúng tôi mới nói rằng là vậy thì cái pháp hành á, và cái pháp học á, nó có cái sự khế hợp với nhau. Vì rằng khi mà chúng tôi thấy như vậy rồi đó, thì chúng tôi so ra với những cái chi pháp á, ví dụ nói về cái pháp viễn ly đi, thì nó có viễn ly á, bằng năm cách. Ví dụ như là đè nén để đoạn trừ, hoặc là thay thế đoạn trừ, hoặc là sát trừ để đoạn trừ, hoặc là tịch tịnh để đoạn trừ, vân vân. Thì ở trong cái đó thì chúng tôi mới phát hiện ra rằng là khi mà muốn cho mình viễn ly phiền não đó, thì cái lúc mà chúng ta đè nén phiền não đó, thì là lúc đó là chúng ta dùng cái cận định hoặc là cái sát na định, vân vân, là có nghĩa là mình tạm thời là mình nói mình dùng cái thiền định, mình đoạn trừ. Nhưng mà nó khó, tại vì sao? Tại vì cái điều đó nó khó hơn. Còn khi mà mình dùng tội để mà mình đoạn trừ á, thì có nghĩa là lúc đó mình hiểu ra nó, hoặc là mình đã thấy được chính nó, thì tự nhiên nó mất. Thì bây giờ khi mà mình hành như vậy rồi mình so lại với chi pháp á, thì nó khế hợp với nhau. Thì ở đây chúng tôi muốn nói với quý vị á, muốn chia sẻ với quý vị á, là khi mà mình nói với một cái người nào á, mà người ta trước đây người ta đã từng học rồi bây giờ người ta hành á, thì khi đó mình chia sẻ với họ đó, thì quý vị biết rằng là hầu như là đến nửa đêm mà chúng tôi qua, chúng tôi gặp những vị sư bạn á, quý vị biết mình mà muốn thức đến nửa đêm á, quý vị thấy thường thường á, có những người ta thức đến nửa đêm á, sao người ta thức được, quý vị? Một là người ta coi đá banh, hai là người ta câu tim, ba là người ta uống cờ tướng, hoặc là phải có cà phê hoặc là có trà. Nhưng mà quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi chia sẻ với những cái vị mà sư bạn như vậy á, không có cái gì hết, cái thiên điện nó không có gì hết, quý vị. Thành ra nhưng mà chỉ có nước lạnh thôi, có vài chai nước lọc thôi, mà ngồi uống mà mình nói chuyện như vậy á, mà suốt cả đêm. Thì ở đây chúng tôi muốn nói lên cái điều này để chi, quý vị? Có nghĩa là khi mà mình nói với những cái người nào mà người ta có cái sự mà hiểu biết, người ta có cái sự nhìn đúng đắn á, thì sao, quý vị? Thì nó sẽ cởi mở ra được rất là nhiều, nó sẽ như là có cái sự mà tiến bộ nó rất là nhiều. Còn một cái trường hợp nữa, có những vị khi mà mình có những cái người mà thí dụ như là cùng chi kiến với nhau, hoặc là cùng có cái sự mà tìm hiểu với nhau á, có cái chí hướng với nhau á, mình cũng dễ chia sẻ nữa, quý vị. Chỉ trừ khi nào chúng ta thấy rằng những cái người đó lạc vào tà kiến, À, nó lại qua tà kiến. Thì giữa một người mà chánh kiến và một người tà kiến á, thì quý vị thấy rằng hai cái này không ở chung được. À, hai cái này không ở chung được. Cái có những cái lúc á, chúng ta có những cái lúc không phải là một cái chuyện gì chúng ta cũng tin được. Cũng như ở trong vừa rồi á, chúng tôi có đọc một cái bản kinh. À, một cái bản kinh có nói về một cái trường hợp như vậy nè. Đối với một vị tỳ kheo tu tập ở trong giáo pháp này, khi mà từ bỏ phạm hạnh rồi, à, từ bỏ cái đời sống phạm hạnh này, qua tu tập ở bên ngoại đạo, à, qua tu tập và tôn thờ ở bên ngoại đạo, thì sau này cái vị đó mà có sự mẫn như là hối cải rồi, từ bỏ ngoại đạo và trở về tu tập, trở về để mà tu tập ở trong cái giáo pháp này, tu tập là cái phạm hạnh tỳ kheo á, thì sẽ không được. À, nhưng mà cái điểm này đó, thì thật sự ra đó, khi mà chúng tôi đọc như vậy đó, không phải là mình bác bỏ gì, nhưng mà mình cũng chưa có biết được. À, thì nếu mà mình chưa có biết được đó, mình cũng không vội vàng bác bỏ, hoặc là không có vội vàng mình tin, nhưng mà mình phải sao vị, phải tìm hiểu lại bằng cách là mình phải đi tìm những vị luật sư. À, mình tìm những vị luật sư để mà mình hỏi cho kỹ lại, hoặc là mình sẽ xem kinh sách chú giải vân vân, mình để mình tìm hiểu kỹ lại. Chứ tôi nói ra cái vấn đề này để chi vị, để chúng ta biết rằng là mình phải luôn luôn có một cái sự hiểu biết đúng. Khi mà mình còn, nếu mà mình còn cái sự hoài nghi á, thì mình phải đi tìm hiểu cho nó ra. Nhờ như vậy á, mà mình có một cái sự hiểu biết đúng đắn. Người này cũng có cái chi kiến, người kia cũng có cái chi kiến, người nọ cũng có cái chi kiến. Nhờ vậy mà làm cho cái hội chúng của mình sẽ có cái sự hòa kính, có cái sự thương yêu lẫn nhau. Chứ nếu mà chúng ta cứ cái người này á, thì theo cái ý riêng của mình, cũng như quý vị thấy rằng á, thường thường á, ở trong cái hội chúng á, là sợ cái gì nhất quý vị? Sợ về những cái suy nghĩ riêng của mình, những cái sự mà độc đoán vân vân. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, các bậc trí á, cũng có cái câu nói gì nè, sợ nhất là những cái người á, mà người ta chỉ đọc một cái cuốn sách đó, hoặc là người ta chỉ theo một cái vị thầy đó thôi, theo một cái người đó thôi, rồi người ta sẽ lấy đó là sự thật, ngoài ra là hư quỷ. Thì nếu mà mình mà kéo vào những cái điều này, nó rất là nguy hiểm quý vị. Quý vị thấy ngày xưa thì không có Đức Phật ở chùa, thì các vị cũng đi tìm ngày Sám Đạo Phật, hoặc là ngày Mục Kiền Liên, hoặc là ngày Cách Sát Bá, hoặc là vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta đừng có rơi vào một cái gì mà gọi là một cái độc kiến, hoặc là một cái định kiến của mình vân vân. Hoặc là nhất là ở trong hội chúng cũng vậy. Mình phải lấy cái pháp làm đầu, chứ chúng ta nếu mà mình lấy theo cái ý của mình cứ cho cái ý mình khăng khăng là như vậy á, thì nó sẽ không đem lại cái sự lợi ích cho cái hội chúng. Vậy thì một người mà có một cái hội chúng á, mà muốn được cái sự an vui á, là chúng ta phải có cái kiến hòa đồng giải. Cái kiến hòa đồng giải thì kính thưa quý vị, đối với cái sáu cái pháp này sẽ đem lại cái sự an vui. Nếu mà cái hội chúng đó, dù là cái hội chúng đời hay đạo cũng vậy, nếu mà chúng ta có thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, và có cái sự mà lợi lộc mà mình có cái sự mà cũng vì cái tâm từ để mà mình chia với nhau á, thì nó sẽ đem lại cái sự an vui. Và cái giới có sự mọi người đều có giữ giới, thì ở trong cái hội chúng đó nó sẽ dẫn đến cái sự chẳng những an vui mà mọi người đều có cái sự thương kính, hòa kính với nhau, với một cái sự chi kiến hiểu biết đúng đắn. Đây là cái sáu cái pháp này sẽ đem lại cho cái hội chúng được cái sự an vui mà thường thường chúng ta thường nghe nói về luật hòa đó. Quý vị biết rằng chúng tôi nhớ rằng lúc trước đó, trong những cái mùa mà chuẩn bị nhập hạ đó, thì thường thường nghe nhắc hoặc là nghe giảng đến sáu cái pháp luật hòa này rất là nhiều. Nhưng mà có sau đó có những người cư sĩ người ta hỏi chúng tôi, người ta nói rằng ủa sao con nghe mấy sư nói với nhau sáu cái pháp luật hòa là các vị sư phải sống với nhau như nước với sữa, mà hầu như con thấy có những vị sống với nhau như nước với lửa. Thành ra hồi nãy chúng tôi mới nói rằng sáu cái pháp này có ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta muốn được an vui á, chúng ta phải hành theo sáu cái pháp này. Chúng ta phải hành theo là sống với nhau như nước với sữa. Chứ nếu mà chúng ta sống với nhau mà như nước với lửa thì nó sẽ không có đem lại an vui. vui hoặc nó bị trái với cái lời của Đức Phật dạy. Đây là sáu cái pháp luật hòa sẽ đem lại cái đời sống an vui cho cái hội chúng nào mà có cái sự thực hành. Giờ đây thì con thấy Chư Tăng, nhất là Sư Phụ Từ Siêu và Thượng Tọa Hiện Đẳng đã trở lại rồi, nên con xin được kết thúc cái bài giảng này, để cái thời gian lại cho Chư Tăng thảo luận. Với cái phần phước này con xin dâng đến Chư Tăng và chia đến các vị tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong rằng các vị hưởng được cái phước này và được an lạc lâu dài, và xin chia cái phước này đến tất cả các vị chư thiên, mong các ngài hưởng được cái phước này được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thầy Già.
Sa thú, cái truyền về Đức Phật tính. Và Thượng Tọa Từ Siêu, không biết Thượng Tọa có bạn ở trước máy và Thượng Tọa có thể trả lời cho ba câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất được hỏi Thượng Tọa Từ Siêu là khi mà mình nói đến cái chuyện quan hệ giữa một người này với người khác, giữa một thành viên ở trong cộng đồng, thì mình chỉ quan hệ cái gì biểu đạt ra bên ngoài. Thí dụ mình nói là thân hòa, khẩu hòa là được. Còn cái chuyện ý hòa, hay là nói là ý hòa đồng nghiệp á, cái chuyện mình nghĩ sao trong bụng nó không cần, không thành vấn đề. Có nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng mà ở đây tại sao ý hòa được nhắc là một yếu tố quan trọng? Nói một cách khác là có nhiều người nói rằng trong cái quan hệ giữa người này người khác chỉ cần thân hòa, khẩu hòa là đúng rồi. Còn cái ý hòa là ai suy nghĩ sao mà mình, miễn là mình không nói ra, mình không làm là được. Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Từ Siêu.
Thứ hai thì mình có thể
nhưng mà không có thật sự hòa, không có thật sự quan hệ. Thì đến khi mà gặp những cái chuyện bất bình với nhau, tích tức vỡ bờ, thì lúc bây giờ người ta ở đó, nhưng mà người ta thấy mới cử chỉ hòa hợp đó, nhưng mà họ có thể đánh đấm với nhau được. Vừa nói chuyện với nhau có thể như là cởi mở và thân thiết, nhưng mà vì rằng trong tâm ý không còn lập với nhau, không hợp với nhau, ai chấp vụ gì thì cũng đi đến chỗ được khi như mắm tưởng nhau, xuyên tạc nhau. Ở đời nó là như vậy. Còn ở đây đối với Phật Pháp thì khác. Cái hội chuyện thì cho thật sự hòa hợp với nhau khi mà tâm lý của mỗi vị được bỏ tâm mình đi tâm người khác, và luôn luôn cứu vững cái trạng thái mát mẻ từ ái từ nhau, và luôn luôn có cái tâm thương tưởng về nhau bằng một trạng thái tâm linh, cho nên nó sẽ có sự tốt đẹp.
Bất thường tôi siêu thì tôi còn nghĩ sao là biết ở trong rừng không còn nghe được nữa. Bất thường tôi siêu không biết thì tôi có nghe được không? Nếu thì tôi siêu đang có ở trước ngoài thì xin thì tôi hoặc nghe cho biết. Ở trong rung không nghe được. Thưa quý vị, dường như là thì tôi siêu đã bị gián đoạn đường truyền. Bây giờ thì có lẽ chúng ta phải chờ đợi trong giây lát. Trong khi chờ đợi thì xin được thỉnh Đại Đức Huệ Tiến. Đại Đức Huệ Tiến có nghe được không? Đại Đức Huệ Tiến có nhiều người hiểu như vậy là nếu là mình có giới thì người ta sống với nhau được, nhưng có vị họ nói rằng không phải chỉ có giới mà cái giới nó phải đồng đẳng với nhau nè. Ví dụ như Chư Tăng mà muốn sống hòa thuận với nhau thì cái giới của Chư Tăng phải giống nhau, hay là cư sĩ hòa thuận với nhau thì phải sống giống với nhau. Thật ra trong trường hợp mà nếu cái giới có sự chênh lệch khác biệt thì không gọi là giới hòa được. Để Đức Huệ Tiến như sau thì chúng ta xin thỉnh Thầy Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Khả Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Con kính bạch Thượng Tọa, khi mà nói đến giới đồng đẳng hay là giới quả đồng tu thì gọi là sila samanya gato viharati, có hai cái khía cạnh. Một là các vị tỳ kheo mà sống với nhau giữ giới thuộc bậc thánh, tức là giới mà do Đức Thế Tôn là chế định. Những cái giới đó nó có một cái đặc tính làm cái nền tảng cho cái vị tỳ kheo tu tập và đắc chứng cái thiền định, và có cái đặc tính ngăn trừ được các nghiệp của phiền não. Một điều nữa là các vị tỳ kheo thời Đức Phật đều nghiêm trì giới lực và thấy sợ hãi trong những cái lỗi nhỏ nhặt. Do đó thì giới của các vị thuộc về cái chi phần của bậc thánh, thì như chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài giác ngộ ở dưới cội cây Bồ Đề, và trong những năm đầu các vị tỳ kheo mà Đức Phật ngài tế độ cho các vị ấy, các vị ấy sống với nhau hòa hợp, thân hòa, đồng trú, khẩu hòa, vô tranh, ý hòa đồng duyệt và giới hòa đồng tu. Trong cái một cái tăng sự hay là một một hội chúng của chư tăng vào thời bấy giờ, các vị đó sống với nhau với cái giới được thanh tịnh, vì vậy ít có khi nào giới bị lấm và giới bị vá hay là bị lũng. Và sau khi mà có các vị phàm phu, điển hình như là có một số vị lục sư hay là nhóm lục quần, các vị này thường xuyên là được Đức Thế Tôn ngài nhắc nhở và ngài ban hành những cái giới ngăn cấm rất là nhiều. Tại vì trong hội chúng của Chư Tăng, các vị Thánh A-la-hán, các vị đã đoạn tận cái phiền não lậu hoặc, và giới của các vị sống có cái sự hổ thẹn, có tàm và có quý, biết ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi. Cho dù các bậc Thánh đó, các vị ấy đã chứng A-la-hán thánh quả và không còn cái việc gì để mà làm, có nghĩa là không cần phải gìn giữ thân khẩu và ý nữa, bởi vì cái phiền não của các vị đã đoạn tận, nhưng mà còn các vị tỳ kheo phàm phu, thì các vị ấy vẫn còn cái tâm phàm phu. Khi mà còn tâm phàm phu thì nếu mà không có cái giới để mà làm một cái rào cản, và không có giới để chế ngự bản thân của các vị ấy, thì sẽ bị phóng túng và dễ vui, và làm ra những chuyện không có được tốt đẹp. Cho nên vì Đức Phật Ngài đã biết được cái điều đó, và Ngài muốn làm cho hội chúng của Chư Tăng được sống với cái pháp luật hòa này. Vì vậy thì khi mà Đức Phật Ngài ban hành ra những cái giới luật, Ngài muốn các vị tỳ kheo sau này sẽ y cứ vào những cái điều mà Ngài dạy, vì Ngài biết rằng giữ những cái giới đó thì sẽ thoát được những cái tội, và những cái giới này sẽ giúp cho các vị tỳ kheo đó sống với cái nền tảng của giới, sẽ phát sanh được samadhi, phát sanh được định, và định đó sẽ giúp cho các vị này tiến bậc tu tập để diệt trừ cái phiền não, đắc được tuệ. Thì khi mà một vị tỳ kheo mà sống có giới, sống chung với các vị tỳ kheo, đều giữ gìn giới, không bị lấm, không bị vá và không bị lũng, thì sống chung với một hội chúng như vậy, mọi người đều thành tựu được những cái giới trong sạch như nhau, thì hội chúng đó sẽ được hòa thuận và hòa hợp thân ái và thương tưởng với nhau. Có những giới mà khi mà chúng ta nghe đó, chúng ta cảm tưởng như là nó rất là nhỏ nhen trong 227 giới của cái vị tỳ kheo. Nhưng nếu như một bậc mà sợ hãi những cái lỗi nhỏ nhặt, các bậc thánh sau khi mà Đức Phật Ngài viên tịch Niết Bàn, trước lúc đó Ngài có dặn Chư Tăng là những cái giới nào mà Chư Tăng cảm thấy nó không cần thiết và nó không có hợp thời với cái hội chúng và cái quốc độ hay là con người ở những cái xứ đó thì có thể bãi bỏ. Nhưng mà Chư Tăng, các vị vì niềm tin nơi Đức Phật và luôn luôn có cái tâm kính trọng Đức Thế Tôn, cho nên những cái học giới nào mà Đức Phật Ngài ban hành, cho dù những cái giới nhỏ thì các vị cũng đồng thuận là sẽ không có bỏ và cứ gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Vì vậy thì khi mà chúng ta thấy ở cái quan điểm về cái giới, nếu như mà ở trong hội chúng của Chư Tăng có cái sự chia rẽ với nhau, vị này giữ cái giới như thế này và cho rằng cái giới này là thanh tịnh, là cao thượng, còn cái vị kia đó thì không có gìn giữ những cái giới như vậy, thì thực chất khi mà đối mặt hai cái thái cực nó khác xa như vậy sẽ khó mà sống chung. Và nếu như mà không có đồng đẳng về giới và đồng đẳng về cái tri kiến thì đã không có đồng đẳng về giới và cái tri kiến cũng có cái sự nó chênh lệch với nhau. Thì một vị đó thì có một cái tri kiến được hướng thượng, tri kiến xứng đáng của bậc thánh, và tri kiến của cái vị này sẽ giúp cho cái vị này thấy rõ và đoạn tận những cái khổ đau ở trong cuộc sống, thấy được cái sự vô thường, thấy được khổ, thấy được vô ngã, và thấy được những cái tướng bất định. Và khi mà các vị tỳ kheo sống chung như vậy, thành tựu về giới và thành tựu về cái tri kiến, thấy rõ được những cái điều Đức Thế Tôn Ngài dạy, sẽ sống hòa hợp với nhau, hòa thuận, thân ái, và lúc nào cũng thương tưởng với nhau. Khi đó đó thì hội chúng Chư Tăng mới được lớn mạnh và mới được hưng thịnh. Cho nên giới hòa đồng tu là nói về những vị tỳ kheo phải an trú với nhau về cái giới cho nó đồng đẳng. Thì như vậy sẽ làm cho hội chúng của Chư Tăng có cái sự quan hỷ với nhau. Cho nên khi mà các vị tỳ kheo, cho dù các vị trưởng lão hay là trung tỳ kheo hoặc là tân tỳ kheo, thì đều gìn giữ với nhau là Patimokkha Sangvarasila, biệt biệt giải thoát thu thúc giới. Và không có một ai mà gìn giữ giới trọng và giới khinh. Tất cả những cái giới nào mà Đức Phật Ngài ban hành, chỉ có những cái giới mà nó nguy hiểm và nó làm cho cái phạm hạnh của cái vị tỳ kheo bị bể vụng hay là bị đứt đầu, thì những cái giới đó các vị cần phải gìn giữ, cần phải nỗ lực và thấy cái giới đó nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống của một cái vị tăng sĩ, của một cái vị tỳ kheo. Cho nên nếu như mà ở trong hội chúng vào thời Đức Phật cũng vậy, khi mà Đức Thế Tôn Ngài trong ba canh, canh đầu, canh giữa và canh cuối, Ngài đều im lặng vào cái ngày Upasatha, cái ngày Bồ Tát. Trước cái thời Đức Phật, vào cái thời Đức Phật thì những năm đầu Ngài đều hành tăng sự chung với Chư Tăng. Ngài đều hành Upasatha. Nhưng mà khi mà có một cái vị tỳ kheo không có thanh tịnh giới và đã được Đức Phật Ngài thấy, nhưng vì lần bi mẫn Ngài im lặng, và Ngài một kiền liên, Ngài đã nói với cái vị tỳ kheo ấy ba lần: này hiền giả, Đức Thế Tôn đã thấy được hiền giả không có thanh tịnh, như vậy hiền giả không nên ở đây. Thì đến cái lần thứ ba đó, thì cái vị tỳ kheo đó vẫn không có ra ngoài khỏi cái hội chúng của Chư Tăng. Ngài một kiền liên phải nắm tay của cái vị ấy và dẫn cái vị tỳ kheo không có thanh tịnh về giới đi ra ngoài cửa và cài cái then cửa lại, không có cho cái vị ấy trở vào. Và từ đó vì sao Đức Phật Ngài đã không có hành tăng sự chung với Chư Tăng là cái ngày Upasatha nữa trong cái ngày Bồ Tát. Do vậy thì giới hòa đồng tu là một chỉ cho cái sự đồng đẳng về giới với nhau, và các vị tỳ kheo mà sống với nhau về đồng đẳng về giới như vậy đó, sẽ đem đến nhiều lợi lạc cho chư thiên và nhân loại và cả hội chúng của Chư Tăng. Cho nên qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa, con xin được có vài ý để trình bày cái câu thảo luận của Thượng Tọa. Con xin được dứt lời nơi đây, kính và cung thỉnh Thượng Tọa quan hỷ trở lại. Nam Mô Bố Thầy Giá.
Sa thú, cái chuyện người Đại Đức Huệ Tịnh. Xin trở lại với Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Xin hỏi đại đức Phật Tính có mặt ở trước máy không? Muốn muốn hỏi đại đức Phật Tính một câu. Dạ vâng. Đại đức Phật Tính ở đây có một số điều, ví dụ như là về lợi hòa đồng quân, tức là cùng chia nhau những cái lợi lộc phát sanh, thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái bối cảnh của pháp luật hòa này đó, có vẻ dường như là đặc biệt dành cho các vị xuất gia hơn là những người cư sĩ phải không? Thí dụ người cư sĩ thì mỗi người mà ai nấy sống, mà ai nấy có mưu sinh riêng, thì đâu thể nói là lợi hòa đồng quân được. Thì theo đại đức Pháp Tính thì phải chăng xá pháp này đặc biệt dành cho người xuất gia sống ở trong một hội chúng? Bởi vì nếu mà chúng ta nói áp dụng cho đời sống cư sĩ thì hơi khó, và đặc biệt ở trong Phật giáo Việt Nam thường hay định nghĩa là áp dụng cho gia đình Phật tử hay dạy cho quý Phật tử thường, nhưng mà phải chăng là những điều này được đặc biệt dành cho người xuất gia? Xin kính thỉnh đại đức Phật Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhật Đẳng, đại đức Minh Thành, đại đức Huệ Trí cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào cô thượng nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với sáu cái pháp này, thí dụ như đương cử là cái lợi hòa đồng chia đó, thì đã Đức Phật dạy cho các vị tỳ khu là vì thường thường trong cái bối cảnh đó thì các vị tỳ khu ở gần với Đức Phật, có nghĩa là trước mặt Đức Phật hoặc là xung quanh Đức Phật, nhưng mà có vài quyển vài chỗ có giải thích thêm á, cái chỗ này là Đức Phật cũng dạy cho cái hàng cư sĩ luôn, cũng dạy cho cái hàng cư sĩ, và nếu mà cái hàng cư sĩ mà áp dụng thì sẽ được cái sự an lạc hoặc là có sự mà thương kính với nhau. Thì nhưng mà ở đây thì theo như mình đặt ngược lại thì mình thấy rằng cái người cư sĩ thường thường ai cũng phải có một cái đời sống riêng, ai cũng có một cái đời sống riêng. Vậy thì cái lợi hòa đồng chia đó thì trong cái trường hợp này có nghĩa là như thế nào? Thì kính thưa quý vị, đối với người cư sĩ lợi hòa đồng chia có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình thí dụ như là mình ra sức mình làm chung một cái công việc đó, thì mọi người phải được hưởng cái lợi lạc ở trong đó, chứ không phải rằng là mình ỷ mình có một cái quyền thế cao, hoặc là mình xuất thân ở trong một cái dòng tộc cao hơn rồi mình sẽ dành cái phần cao hơn, thì cái điều đó nó không phải là lợi hòa đồng chia. Hoặc là chúng ta thấy rằng, ví dụ như mình thấy rằng những người mà người ta làm việc với một cái kiến thức thì cái lương sẽ cao hơn với một cái người mà làm việc chân tay. Thành ra ở cái chỗ này thì có người ta thấy như là không phải là lợi hòa đồng chia, người ta thấy cái điều này nó không phải. Thì nếu mà mình coi lại thì thật sự đây là lợi hòa đồng chia. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì người ta có cái sự cố gắng, cái người này cố gắng nhiều, thành ra người ta đạt đến cái sự thu hoạch tài sản nó nhiều. Còn cái người này cố gắng ít, thành ra người ta hoặc là khả năng người ta ít, thành ra người ta đạt được cái thu hoạch nhiêu đó nó vừa với cái sức của người ta. Vậy thì ở đây là đúng là lợi hòa đồng chia rồi. Chỉ trừ trường hợp nào mà mình nói rằng là do mình, thí dụ như do mình xuất thân ở trong cái dòng tộc nó danh giá, hoặc là mà mình là một cái người mà có cái quyền chức nó cao hơn, vân vân, mà mình dành cái phần lợi nó nhiều hơn thì cái đó sẽ gọi là không có lợi hòa đồng chia. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với cái sự tu tập đi, cái sự sinh hoạt đi, thì quý vị thấy rằng sinh hoạt ở trong những gia đình Phật tử đi, thí dụ như ngày hôm đó đi, trong cái buổi lễ đầu đà, thì những vị mà hành giả mà người ta hành thiền thì dù cho người ta là cư sĩ nhưng mà người ta cũng vẫn có cái phần quà, hoặc là những cái phần ăn, hoặc là những cái phần nước uống vân vân, thì nó cũng đồng đều nhau đó. Chứ nếu mà mình coi người này là những cái vị hành giả này là cái nhóm Phật tử thân quen của chùa mình, còn cái nhóm kia là ở chùa khác lại vân vân, mình chia với một cái tính cách nó khác nhau, thì như vậy thì là mình không có lợi hòa đồng chia. hoặc là mình phân biệt cái người này ở giai cấp mà cái giai cấp cao hơn, hoặc là cái người kia ở giai cấp thấp hơn, hoặc là người này nhà nghèo hoặc là người này nhà giàu hơn, sẽ được hưởng những cái phần khác nhau. Thì thật sự ra nếu mà một người mà có cái tâm như vậy là không phải là áp dụng vào cái lợi hòa đồng chia. Thành ra đó, quý vị thấy rằng khi mà chúng ta suy xét kỹ lại thì chúng ta thấy rằng đối với cái pháp này là cái hội chúng cư sĩ hoặc là những cái người mà ở thế tục đó, rất là cần thiết. Nhờ chúng ta có cái sự công bằng này mà nó không có dẫn đến cái gì quý vị, dẫn đến cái sự bất lòng hoặc là cái sự tranh cãi với nhau. Quý vị thấy rằng ví dụ như chúng ta đi làm chúng ta có cái sự siêng năng, chúng ta có cái sự siêng năng. Cũng như chúng tôi nhớ lúc trước khi mà còn ở ngoài đời đó, chúng tôi đi làm việc cho những cái chỗ mà cấp xe của nước ngoài đó, thì mình mà trong một tháng đó mình không có đi trễ ngày nào, có nghĩa là đúng 7 giờ mình vào làm việc thì cái thẻ bấm của mình là 7 giờ, mà suốt cái tháng đó là 30 ngày, ngày nào mình cũng đi đúng 7 giờ hoặc là trước 7 giờ vài phút thôi, mình đừng có bị lấn qua 7 giờ 2 phút. Thì ở trong cái tháng đó, mình sẽ được thêm một cái phần tiền là chiên cần. Cái phần tiền chiên cần ở cái tiếng nước ngoài thì lúc đó chúng tôi không nhớ là cái tiếng gì, nhưng mà dịch ra tiếng Việt Nam là chúng tôi nhớ là cái chữ là chiên cần. Thì khi mà chúng ta được như chúng ta không có bị đi trễ ngày nào ở trong cái tháng đó là chúng ta có thêm một cái phần tiền đó. Thì thật sự ra thì mình được cái phần tiền đó thì sẽ cao hơn cái người mà người ta có ngày nào đó người ta đi trễ. Thì cái này là không phải là cái sự mà chia cái lợi lộc mà nó chia nó không có đồng đều, không phải. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái người này có nỗ lực và cái người kia không có nỗ lực, thành ra cái lợi lộc nó phát sinh đến nó sẽ chênh lệch với nhau. Mà cái sự chênh lệch này là do đâu? Là do cái người này ra sức nhiều và người này ra sức ít, thành ra nó phải có sự khác biệt với nhau. Thì ở trong một cái hội chúng đó, nếu mà chúng ta áp dụng một cách công bằng như vậy đó, thì chúng ta càng ngày cái hội chúng nó sẽ càng lớn mạnh. Chỉ trừ những người nào người ta có một cái sự ganh tị hoặc là người ta có cái sự tật đố quá, thì cái điều này nó thuộc về bất thiện, là mình không có tính vào ở trong đây được rồi. Vậy thì quý vị thấy rằng như chúng tôi đã đương cử vài cái trường hợp đó như vậy đó, thì mình thấy rằng cái pháp mà lợi hòa đồng chia đều phải thực hiện ở trong cái hội chúng tu tập, và đối với hội chúng cư sĩ hoặc là ở ngoài đời cũng vậy, cũng đều phải có cái sự áp dụng này. Nhờ cái sự áp dụng này mới đem đến cái sự mà thương mến lẫn nhau. Còn nếu mà chúng ta phân biệt địa vị, giai cấp vân vân, hoặc là mình cậy quyền ỷ thế vân vân, thì nó sẽ đem đến cái sự mà cũng như là nó dễ tan vỡ, hoặc là nó dễ chia rẽ cho hội chúng đó vân vân. Chính vì những cái điều này mà chúng ta thấy rằng cái pháp mà lợi hòa đồng chia đều áp dụng ở trong cái hội chúng của người tu và cái hội chúng của người đời đều thích hợp hết. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Sao thứ cái tiền là được phát sinh nhưng bạch sư tôn được phật chưa biết phật tử có lẽ sự đạo tổ siêu không có trở vào được. Do đó sau khi hỏi tất cả các vị, sau khi đã thảo luận với tất cả các vị giảng sư ở trong rung, chúng tôi xin được tóm tắt một số điểm liên quan đến pháp lực hòa. Nếu mà chúng ta đọc kỹ sách pháp luật hòa này thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là sáu pháp tạo nên cái sự hòa thuận, một cuộc sống hài hòa giữa những thành viên ở trong một cộng đồng, ở trong một nhóm. Điều này có thể đem áp dụng từ phương diện rất là riêng tư, rất cá nhân, nhưng mà rồi nó tùy theo trường hợp. Nó có những trường hợp cho chúng ta thấy rằng sáu pháp luật quan niệm có thể hiện ra mà áp dụng cho xã hội và cho cả một quốc độ. Nhưng mà về điểm này thì chúng ta nói sao? Chúng ta hãy nói từ cái căn bản trước. Có hai cái danh sách liệt kê về sáu pháp luật quả này, sáu pháp quả này mà chúng ta gọi là luật quả, tức là sáu pháp quả kính. Ở trong bản Pali đó thì chỉ nói một cách ngắn gọn, ví dụ như là thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, tức là lời nói, hành động, việc làm với tâm từ. Chúng tôi lấy ví dụ với tâm từ đơn giản như vậy. Hay là có lời lộc phát sanh thì được đem ra phân chia và ở đây chúng ta thấy trong bản chữ Hán đó, thì đưa ra chi tiết thêm. Đây là cũng là một cách quen thuộc mà chúng ta tìm thấy ở trong chữ Hán. Ví dụ như đó là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, hay là vô tranh và ý hòa đồng duyệt, lời của hòa đồng quân, rồi kiến hòa đồng giải, rồi giới hòa đồng tu. Đó là danh sách của bên chữ Hán hay là bên Hán Đạn mà chúng ta thường thấy. Và nếu mà chúng ta đọc trong bản Pali thì bản Pali không có đi xa những chi tiết như vậy. Dạ, ví dụ như mình nói là thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, vậy thôi. Rồi cùng có san sẻ một cái đồng đều những lời lộc phát sanh, hay là cùng có sự đồng đẳng về giới, có sự đồng đẳng về có một cái đồng đẳng về tri kiến. Yeah. Nhưng mà không có cái cách nói và một cái chi tiết như là chúng tôi vừa nói ở trong bản chữ Hán, như là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa bố tranh, ý hòa đồng duyệt, lệ hòa đồng quân, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu. Thực ra thì nếu mà làm bản so sánh như vậy thì nó cũng không hẳn là khác biệt với nhau lắm. Dạ, không khác biệt với nhau lắm. Như là kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lệ hòa đồng quân thì ba cái đó nó cũng giống như là trong phản Pali. Nhưng mà riêng về cái phần thân khẩu ý thì ở trong phần phản Pali thì đơn giản hơn là thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ. Chứ chúng ta không có nói là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt. Thì nếu quý vị hỏi chúng tôi về chứ về hai danh sách này nó có khác biệt lớn giữa chữ phạn vừa giữa phạn ngữ Pali và chữ Hán hay không, thì chúng tôi xin được thưa rằng nó có một vài cái khác biệt nhỏ. Ví dụ trong bản chữ Hán nó là khẩu hòa vô tranh, tức là ở trong cái ngôn từ không có sự tranh cãi, không có sự tranh chấp. Nhưng mà trong bản Pali đó thì nó là khẩu nghiệp từ, tức là cái lời nói nó đi với tâm từ, không phải chỉ không có tranh chấp mà nó còn có những cái lời nói, ví dụ như mình dùng cái lời nói hòa nhã nói chuyện với nhau, hay là mình tán thán, dùng cái lời tán thán bằng tâm từ, hay là mình nghe người khác nói xấu người nào đó, mình đỡ cho người đó chẳng hạn, thì cái đó cũng là khẩu nghiệp từ. Một phương diện nào đó thì cái bản Pali tuy là đơn giản nhưng mà nó rộng hơn, còn bản chữ Hán á nó rõ nét nhưng mà nó lại tập trung vào một cái lĩnh vực chuyên biệt, nhưng mà nó không phải là sự khác biệt lớn giữa bản Hán và bản Pali. Bây giờ thì chúng ta nói đến một khía cạnh khác. Ở đây thì chúng ta nên hiểu rằng khi mà nói đến sáu pháp hòa kính này, được trước nhất chúng ta phải nói một cộng đồng. Cái cộng đồng này được hiểu là một cộng đồng tăng chúng, hay là một cộng đồng xã hội, hay là kể cả một quốc độ. Con người càng có nhiều pháp này thì con người càng gần với nhau nhiều hơn. Ví dụ như là ở trong một quốc gia, người ta có những cái quan điểm về tự do ngôn luận, về dân chủ, về tự do báo chí. Nhưng mà nếu những cái ngôn từ nó vừa phải, và ngôn từ có tất cả xây dựng đó, thì ở trong cái xã hội đó là ít có xào xáo. Dạ, người ta nói năng như vừa phải. Ví dụ như có chừng mực mình không đồng ý mà là về lập trường như vậy là được. Nhưng mà còn nếu mà những người không đồng ý mình mạt sát thậm tệ, mình cáo buộc họ đủ điều, mình đổi trắng thay đen, mình bôi co các tấu, thì tự nhiên trong cái quốc độ đó nó ra sự xáo xáo trộn. Và chúng ta lấy cộng đồng người Việt Nam của chúng ta là một thí dụ. Ở trong cộng đồng Việt Nam có nhiều khi chúng ta có thể nhận ra một điều rằng chúng ta rất dễ thoá mạ người khác một cách tận tình, và thoá mạ người khác một cách nghĩa là không có cần nghĩ đến lý lẽ ra sao hết. Ở đây nó cũng là một cái đặc điểm của chúng ta, thưa quý vị. Cái đặc điểm của chúng ta là ở một vài cái nền văn minh, một vài cái nền văn hóa khác đó, khi một con người mà chỉ trích người khác, mà chỉ trích một cách có lý lẽ, chỉ trích phải chăng đó, thì người khác họ nghe. Nhưng mà cái lời chỉ trích của chúng ta nó có tính cách là nó hàm hồ hay nặng nề, hay là những cái lời nói nó có tính cách là thiếu văn hóa, thiếu giáo dục đó, thì tự nhiên chúng ta bị loại ra khỏi xã hội mà không ai chấp nhận chúng ta như vậy hết. Ở trong một vài quốc gia thì điều đó rất là rõ ràng. Chúng ta lấy ví dụ là nếu chúng ta đến một quốc gia như là Thụy Điển, hay là chúng ta đến Na Uy, hay là chúng ta đến Thụy Sĩ, mà những quốc gia đó nếu có những người ở trong quốc gia mà họ chửi với nhau giống như là chúng ta thấy trong cộng đồng người Việt, thì cái người đó không có chỗ đứng. Nhưng mà riêng trong cộng đồng của chúng ta đó thì nhiều khi chẳng những người ta nói lên sự bất đồng quan điểm mà họ còn có thể thoá mạ đến cha mẹ ông bà, rồi người ta còn dùng những cái lời tục tằn để họ chửi nhau. Rồi đôi khi đến nỗi mà chúng ta cảm thấy là chỉ đọc sơ qua là mình thấy mình đã sợ rồi, chứ đừng nói chi là mình phải nghiền ngẫm suy nghĩ về cái lời người ta nói. Thành ra cái khẩu hòa, cái khẩu với cái khẩu nghiệp từ ái đó, nó nói một điều là một cái cộng đồng mà nó muốn ổn định thì cái ngôn từ, cái lời nói, cho dù là cái lời nói để nói lên cái sự khác biệt về chính kiến, khác biệt quan điểm của mình, nó phải ở cái chừng mực và nó ở mức độ vừa tình. Thật tình mà nói thì ba điều là chúng ta trước khi nói ba điều sau, chúng ta nói ba điều đầu, tức là thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ và ý nghiệp từ đó. Thì những quốc gia nhiều chiến tranh và đặc biệt là đã có những cái sự phân hóa sâu sắc về ý thức hệ như đất nước Việt Nam của chúng ta đó, thì về điều này hoàn toàn khó khăn để thực hiện lắm. Con người sinh ra mà ở trong kinh gọi là sinh ra với cái vũ khí ở trong miệng, hay là với gươm đau ở trong miệng, và cái lời nói nó giống như là người ta dùng gươm đau để họ sát phạt lẫn nhau, và về điều này rất là khó khăn. Ngay cả ngài Na Tiên, ngài Nagasena, ngài là một vị thánh tăng, khi mà ngài đối thoại với vua Vilanda mà về đạo lý, thì ngài cũng nói rằng có hai cái cách đối thoại, một cách đối thoại của một tí, một cách đối thoại của kẻ cầm quyền. Kẻ cầm quyền thì lúc nào cũng không phải là chỉ nói chuyện mà bắt người khác phải phục tùng, thì không ai nói chuyện được với mình hết. Và cái đó là cái lời nói của bạo quyền. Còn lời nói của bậc trí là một lời nói có lý lẽ, có phải chăng. Thì thứ gì khi một người mà họ không còn đủ cái khả năng để họ dùng cái lý lẽ để họ nói chuyện, dùng cái lý lẽ để bàn chuyện được, thì cái lúc đó mình không làm gì được hết. Dạ, mình hoàn toàn không làm gì được. Những lúc đó thì nếu người ta dọn cơm mà mình không ăn thì người đó họ tự ăn lấy thôi, chứ mình không biết làm gì. Thì trong cuộc sống này đó, trong cuộc sống này, khi mà nói về thân hòa, khẩu hòa, ý hòa đó, thế bị chứ nó có nhiều cái rất là tế nhị, không phải dễ dàng. Chúng tôi lấy một cái trường hợp như ngày Hòa Thượng Hộ Giác lúc mà ngày còn sinh tiền đó, ngày có một cái một điểm mà chúng tôi rất là quý ở ngày về điểm này, tức là ngày rất tôn trọng với giấc ngủ của người khác. Ở trong cốc của ngài, trong tịnh thất của ngài là cái chỗ đó mà là có thể nói là ngài là cái vị lớn, là vị trưởng lão. Nhưng mà Chư Tăng ở xa về, như Sư Trí Tịnh hay Hòa Thượng Chân Trí được, thì thường các vị không có thích ở tăng xá, các vị thích vô phòng của ngài nằm ngủ. Thì khi các vị nằm ngủ, có nhiều khi đi xa về thức khuya nói chuyện, hay là buổi sáng về trễ, Vì buổi sáng thức dậy đó, vừa chúng tôi bước vô thì ngài nói là đi nhẹ nhẹ để cho các vị được nghỉ. Cái đó chúng ta gọi là thân hòa. Và một cái chức, cái sự tôn trọng của chúng ta đối với người khác về cái chuyện mà mình không làm ồn, mình không có khuấy động giấc ngủ người khác, có nghĩa là cái đó là một cách biểu đạt cái tâm tư của chúng ta. Hay hoặc giả là khi mà chúng ta nói đến cái tâm tư đó, chúng ta nói đến một cái sự những cái cử chỉ rất là nhỏ. Giả sử như vậy là ở trong phòng của chúng ta có những chỗ ngồi, bây giờ mỗi người cũng có chỗ ngồi nhưng mà một người khác không có chỗ ngồi, thay vì chúng ta làm lơ chúng ta ngồi đó thì người đó muốn đứng thôi, thì chúng ta chịu khó thích nhau chứ để cho người kia có chỗ ngồi. Cái đó một chút như vậy mà nó cũng biểu lộ cái đồng từ của chúng ta. Thật ra cũng chẳng ai nói là quý vị làm ơn ngồi xích lại cho tôi ngồi với, nhưng mà rồi ở đây thì nếu mà chúng ta có quan tâm một chút, người Hoa Kỳ họ được gọi là being considerate, tức là chúng ta có một cái sự quan tâm một chút, thì điều đó nó cũng tạo cho cuộc sống có một sự an lạc. Thế hoặc giả mình sống với nhau và mình sử dụng nhà vệ sinh nhé, sử dụng nhà vệ sinh, nếu mà mình sử dụng nhà vệ sinh một cách cẩu thả dơ dãi rồi người đến sau rồi ai muốn sao cũng được, cái đó là thiếu thân nghiệp từ. Nhưng mà nếu chúng ta vào nhà vệ sinh mà mình giữ cho nó sạch sẽ, tại vì mình nghĩ rằng sau khi mình dùng rồi còn có người khác còn sử dụng nhà vệ sinh nữa, cái đó nó cũng là một thứ thân nghiệp từ. Và dĩ nhiên là cái thân nghiệp từ và khẩu nghiệp từ đó nó phải đến từ cái ý nghiệp từ. Nhưng cái ý nghiệp từ ở đây được hiểu là như vậy là cái tâm của mình luôn luôn mát mẻ, và luôn luôn mát mẻ tức là luôn luôn mong cho những người chung quanh mình được an lạc. Bởi điểm này thì nó hơi khó. Người xưa họ thường nói rằng chúng ta rất dễ là một bậc vĩ nhân đối với những người xa của mình, nhưng mà chúng ta rất là khó để trở thành một con người tử tế với người gần của mình. Có nhiều khi mình sống mình nghĩ rằng mình lo cho quốc gia, lo cho dân tộc, lo cho chúng sanh, lo cho nhân loại, nhưng mà những người chung quanh mình thì mình cầu nhậu, mình khó chịu, mình gút mắt từng chút một. Cái chuyện đó rất thường xảy ra. Thật ra mình sống mình nên để ý là cái ý nghiệp từ ái của những người chung quanh rất là khó. Thí dụ buổi sáng lâu lâu chúng ta đọc là mong cho tất cả những người chung quanh mình được an lạc. Mình vào room mình ngồi ở phía trước, màn ảnh như vậy cũng mong cho những người ở trong lớp học được an lạc. Và mình đi ngủ mình nghĩ ở trong nhà ở láng giềng mong tất cả mọi người được an lạc. Có nhiều người sống đó thì bị mang cái tâm tư là hay có những cái phiền hà với những người gần mình, mình luôn luôn mình trách móc người này thế này người thế kia. Thật ra thì người ta nói chén ở trong sống dễ đụng chạm với nhau lắm, mình ở gần nhau dễ có những cái chuyện phiền não. Nhưng mà rồi lâu ngày mình học Phật pháp để ý thức rằng mình tìm để làm cái gì, mình phiền hại người khác để mình phiền não, tức là mình phiền để mà phiền nó không lợi ích gì, có lợi ích gì để mình phiền hại những người xung quanh mình, và nhất là mình đi ngủ mình thức dậy mà luôn luôn mình còn cái tâm cắn nắng với những người ở gần mình, thì thật sự là mình không khéo thì mình biến cái chỗ mình sống trở thành địa ngục. Cái tâm trạng mà ngày xưa mà chúng ta thấy trong những cái xã hội thời xưa, một con người ở trong những ngôi nhà rất là chật hẹp, đã ngôi nhà chật hẹp rồi mà sống chung là đông người, mà luôn luôn là có những cái chuyện mà đố kỵ, những cái chuyện mà khó khăn, những cái chuyện mà phiền hà lẫn nhau đó, thì đúng là mình sống trong cảnh địa ngục. Do vì cái ý hòa ở đây đó, và cái ý nghiệp từ ở đây là khi mà mình sống, mình cố gắng ít nhất là trong những giây phút riêng tư đó, mình cũng nên đem tâm từ mình nghĩ, mình mong cho tất cả những người chung quanh được an lạc. Mình nói như vậy là mình chỉ phải có khả năng mong mỏi cho những người ở gần mình được an lạc rồi, thì mình mới có khả năng để mang lại sự an lạc cho những chúng sanh ở xa. Còn mình nói mình thương tổ quốc mà mình không thương đồng bào, mình nói mình thương đồng bào mà không thương láng giềng, mình nói mình thương láng giềng mà không thương những người trong gia đình, thì thật sự cái tâm từ của chúng ta không có được thể hiện như vậy. Có những người luôn luôn mình nói mình thương quốc gia, thương dân tộc, nhưng mà gặp đồng bào của mình thì luôn luôn chăm hẳm, luôn luôn tìm cách địa chỉ để bôi nhọ, để thế này thế kia. Thì thật ra có đôi khi chúng ta thấy những người đó họ nói yêu rất nhiều, chúng ta nghi ngờ lắm. một người mà thực sự yêu nước, một người thực sự yêu quê hương, yêu dân tộc, thì những người đó phải có cái đóng góp rất là thiết thực cho đất nước. Ít nhất là họ phải làm đẹp, làm cái gì cho một cộng đồng được đoàn kết, cộng đồng được hòa hài lẫn nhau. Có những người lúc nào họ rất là yêu nước, nhưng mà việc làm của họ là nó đi từ cái chỗ mà tạo ra sự chia rẽ, đến phân hóa, đến tị hiềm, thì cái đó là điều mà chúng ta phải xét lại. Về cái pháp thứ tư mà Đức Phật dạy, đó là lợi hòa đồng quân, hay là cái gì phát sinh thì cùng chia chung. Đây là một trong những cái nền tảng về cái sự an hòa của xã hội ngày nay. Lấy một ví dụ là người ta nói có một quốc gia mà cái sự giàu có nó tập trung quá nhiều vào một thiểu số, và một cái số đông mà nó sống, nó chia số đông mình chia cái phần nhỏ còn lại. Ví dụ như là mình nói 80% cái giàu tập trung vào 5% dân chúng, với người giàu quá nhiều, mà khoảng cách giữa người giàu nghèo quá nhiều, thì xã hội không phát triển được. Những xã hội mà chỉ nghề phát triển như Nhật Bản chẳng hạn, thì cái thành phần trung lưu chiếm đến 95%. Những cái thành phần gọi là triệu phú, tỷ phú thì chỉ chiếm có khoảng chừng 2-3%. Điều đó có nghĩa là cái sự giàu có của quốc gia được phân bố một cái đồng đều. Mình sống ở nơi nào mà có những người quá giàu và có những người nắm rất là nhiều thứ, mà có những người khác không được cái điều gì đó, thì đó là vấn đề. Thật ra trong cuộc sống cái sự chia sẻ, nhất là Đức Phật Ngài có dạy về cái cuộc sống ở trong chùa, là cái ý thức là cái bậc gì nó phát sinh đến của tăng, thì điều đó nên là điều mà được phân chia một cách đồng đẳng đến tất cả chư tăng. Lấy ví dụ mà chúng ta có thể nói được ở tại đây, đó là ngày xưa ở bên nhà ở Việt Nam, một sư trưởng có nhắc đến hình ảnh của Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm. Ngài là một vị trưởng lão, nhưng mà tới khi cái vận dụng phát sanh thì thường Ngài cho hay bốc thăm. Ví dụ như mình đang cúng một bộ y thì đem xé thành 10 miếng, thì bộ y đó, thay vì Ngài là người lớn trưởng lão, Ngài nói thì cúng dường thì Ngài lại Ngài giữ không. Ngài dạy chư tăng làm những lá thăm, rồi chư tăng bốc thăm với nhau. Có khi Ngài trúng, có khi Ngài không trúng. Ngài có khi Ngài trúng thì bộ y, khi Ngài trúng có thứ vận dụng nhỏ nhỏ, nhưng mà không phải một bộ y mà trúng một lá thăm do vị nào tôi nghĩ là sự bất công, mà là cái quyền bốc thăm là quyền chung của chư tăng. Thì ngài ví dụ điều đó là một cái hình ảnh rất là đẹp, những điều mà chúng tôi gọi là lợi hòa đồng quân. Và thưa quý vị, nói về kiến hòa đồng giải, cái kiến hòa đồng giải ở đây là chúng ta nói theo cái ngôn ngữ ngày hôm nay là nên có cái tiêu chuẩn nào đó, nên có chuẩn mực nào đó. Nếu mà chúng ta muốn cùng nhau để sinh hoạt, cùng nhau để sống như một hội chúng, nhưng mà chúng ta không có cái tiêu chuẩn nào hết, thì thật sự mình sẽ không đi về đâu hết. Tại vì mỗi người một ý, mỗi người một cái hiểu biết khác nhau. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này, và quý vị thấy chư tăng tuy rằng giảng thì có vị giảng cách này, có vị giảng cách kia, có vị giảng nghiêng nặng về sự tổ pháp đăng, hay là có những vị giảng dẫn chứng những câu chuyện bây giờ. Nhưng mà nếu quý vị để ý cho kỹ thì tất cả chư tăng đều có một cái tiêu chuẩn chung, đó là tam đẳng kinh điển. Tam đẳng kinh điển. Lấy ví dụ, cho dù là chúng tôi là cái vị điều họp chương trình, nhưng mà nếu chúng tôi nói điều đó nó đi ngược lại với tam đẳng, thì Thượng Tọa Từ Siêu nghe được Thượng Tọa sẽ không đồng ý ngay lập tức. Và cái chuyện đó nó làm chuyện là cho dù là mình, chúng ta mỗi người có một cái hiểu riêng vấn đề này vấn đề khác, nhưng mà có một cái tiêu chuẩn thì nó dễ ăn dễ nói hơn, và cái tiêu chuẩn nó khiến cho mọi người lại gần với nhau. Cái phần giáo Việt Nam chúng ta hơi loạn một chút là vì nó không có tiêu chuẩn. Mỗi người mà nay nó nói, và ngay cả chúng ta đạo Phật có sự quy hương 2000 năm, nhưng mà chúng ta chưa in được bộ tam tạng để chứng minh. Cái đó là cái vấn đề của chúng ta. Và mỗi người cách nói rồi, không có ai phục ai, không có ai nghe ai hết. Người muốn giảng kiểu này cũng được, người muốn giảng kiểu kia cũng được. Không trách chi mà chúng ta có những sự phân hóa. dễ là tông, dễ là phái, dễ làm tổ là tại vì lý do là chúng ta không có cái tiêu chuẩn. Nếu mà chúng ta có cái tiêu chuẩn đó, thì nhất định là mọi việc nó sẽ dựa trên cái tiêu chuẩn đó mà giải quyết vấn đề. Thì ở đây chúng ta phải nói một điều là cái chuẩn mực nó quan trọng lắm. Dù chúng ta học ít hay học nhiều gì cũng vậy, nhưng mà nếu cái điều chúng ta nói là mà nó đi ngược lại những điều ở trong tam tạng kinh điển mà chỉ đang khác nghe, chỉ đang nói là sư nói như vậy không có đúng ở trong tam tạng kinh điển, thì chúng ta phải phục tùng. Là tại vì sao? Là tại vì chúng ta có cái chuẩn mực. Và sau cùng là giới hòa đồng tu, thưa quý vị. Con người mà càng có cái quý trọng với nhau, về tin tưởng với nhau, về giới này, thì đời sống nó sẽ an hòa hơn. Lấy ví dụ như là căn bản thì có năm giới. Mình sống gần người nào đó mà mình không biết là đồ đạc mà để đến người đó họ có lấy hay không, hay là người đó họ hay có thường lục lọi thư từ của mình, hay là họ lục lọi những cái vật riêng tư của mình, hay là họ có thế này thế kia không, thực sự mình không thoải mái. Ít nhất là một số nguyên tắc nào đó, cái nguyên tắc đó là cái nguyên tắc mà khả dĩ làm cho chúng ta có thể tin tưởng để mà sống chung với nhau được, thì cái đó phải rất là cần. Thì giờ đã hết rồi, do đó chúng tôi không có nói nhiều về điểm này. Nhưng mà nếu chúng ta nghiệm lại sáu pháp luật qua ở trên phương diện ứng dụng trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ thấy rằng những pháp này giúp cho chúng ta rất là nhiều để tự mình trở thành một thành viên có trách nhiệm, một thành viên có đóng góp ở trong một cộng đồng. Và chính sáu pháp này tạo nên những sự an lạc ở trong những cái cộng đồng xã hội. Mà ngày có giúp ta cái từ nói rằng nếu một xã hội mà áp dụng được sáu pháp luật hòa này, tuy rằng chỉ có sáu pháp thôi, nhưng mà đó là một xã hội thực sự xứng đáng gọi là một xã hội văn minh. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp của Dharma đến đây được hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ có một pháp thoại của Đại Đức Pháp Tân với chủ đề là sáu nguyên nhân của tranh cãi. Xin được kính đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư.
Tiền quá ban tròn phần
nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành cũng quả thị nhân
Nguyện đem tâm